xin trân trọng giới thiệu tác phẩm số 22 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất, ngày 5 tháng 9 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, theo toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 27. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại nói như lời dạy như thế này: lại có một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Đến thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng bà La Môn tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh Tam Bảo, dù cho thánh nữ đem nhiều phương tiện khuyên nhủ người mẹ, ngõ hầu mong cho mẹ mình được sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn. Chẳng bao lâu sau, bà mẹ ấy chết, thần hồn đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục giới thiệu một tiền thân nữa của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói rằng cách đây đã từ rất lâu về trước, trải qua gì không biết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, tức là không đếm được nữa, lâu lắm rồi. Lúc bấy giờ có một Đức Phật hiệu là Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Đức Phật có tên hiệu là Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ mạng đến 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta thấy so với thọ mạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì hiện ra ở thế giới này là 80 năm. Thì thật là cách xa nhau một trời một vực vậy. Cách xa nhau một trời một vực về cái tuổi thọ. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật nói rằng sau khi Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai nhập Niết Bàn đi á, thì đến thời Tượng Pháp, thời Tượng Pháp. Thì chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật thường chia ra thành là ba thời: thời Chính Pháp, thời Tượng Pháp và thời Mạt Pháp. Thời Chính Pháp, thời Tượng Pháp và thời Mạt Pháp. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở thế giới này 500 năm đầu tiên được gọi là thời Chính Pháp. Cũng có những sách nói rằng 1.000 năm đầu tiên là thời Chính Pháp. Về cái này thì về lịch sử Phật giáo Ấn Độ, chúng ta biết rằng khi Đức Phật còn tại thế, tất cả những lời dạy của Đức Phật chưa được ghi chép thành kinh điển, mà chỉ được ghi nhận, ghi nhớ, các đệ tử ghi nhớ và học thuộc lòng mà thôi. Sử sách Ấn Độ thời cổ, ngày xưa họ cũng không để ý đến cái vấn đề là sử sách như là ở Việt Nam chúng ta, là như Trung Hoa và một số các quốc gia trên thế giới. Họ không quan trọng về lịch sử mấy. Cho nên, đặc biệt là cái chữ viết, thời Đức Phật còn tại thế là nói kinh xong là các đệ tử phải học thuộc lòng. Các đệ không có chuyện là viết thành Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận luôn đâu. Mà sau này Đức Phật nhập Niết Bàn đi. Được mấy tuần đó, thì tôn giả Maha Ca Diếp cùng với 500 vị đại A-la-hán kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển đầu tiên tại hang Bối Diệp. Lúc bấy giờ kết tập lần đầu tiên cũng chưa được ghi chép lại, mà vẫn là các đệ tử là trùng tuyên lại và học thuộc lòng mà thôi. Thì chúng ta biết vì sao các ngài lại học thuộc lòng được cả một đời thuyết pháp của Đức Phật như thế, vì các ngài đều là những vị A-la-hán, những vị lậu tận A-la-hán, cho nên cái trí tuệ của các ngài á là siêu việt những người bình thường của chúng ta, siêu việt những người bình thường của chúng ta. Cho nên điều đó cũng không có gì là lạ cả. Và chúng ta biết là hơn 100 năm sau, bây giờ kinh điển của Đức Phật mới bắt đầu được chép vào lá bối. Và đến hơn 300 năm sau, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tam Tạng Thánh Điển của Ngài mới được chép vào lá đồng. Do đó mà chúng ta thấy cũng có sách nói rằng, giải thích rằng chính pháp của Đức Phật tồn tại 1.000 năm. Tượng pháp 1.000 năm và mạt pháp là 10.000 năm. Theo quan điểm của Phật giáo Trung Hoa, bây giờ họ nói là chính pháp của Đức Phật là 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm và mạt pháp là 10.000 năm. Như vậy là giáo pháp của Đức Phật được tồn tại ở thế gian là 12.000 năm. Nhưng cũng có sách nói rằng đáng lẽ ra là chính pháp của Đức Phật được thọ 1.000 năm. Nhưng mà vì cho ni chúng xuất gia cho nên giảm 500 năm. Vì vậy mà chính pháp của Đức Thế Tôn chỉ còn tồn tại ở thế gian có 500 năm. Và tượng pháp là 1.000 năm. Và mạt pháp là 10.000 năm. Vì chi là giáo pháp của Đức Phật tồn tại ở thế gian là 11.500 năm. Trong đó có 500 năm là chính pháp, 1.000 năm là tượng pháp và 10.000 năm là mạt pháp. Chúng ta thấy thuyết này cũng có lý, cũng có lý. Cho nên bên Phật giáo Nam Tông họ có muốn cho ni đi xuất gia đâu. Chúng ta sang Thái Lan, Lào, Campuchia chúng ta thấy họ không muốn cho ni đi xuất gia. Không muốn cho ni đi xuất gia. Chỉ có Phật giáo Bắc Tông chúng ta là theo quan điểm của Đức Phật là tận độ tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ni chúng mới có cơ hội xuất gia và được bình đẳng tu hành trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy các Phật tử chúng ta cũng thế, cũng có thể thành Phật như những vị xuất gia, không có khác. Cho nên đây chúng ta thấy đây là cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, của Đại Chúng Bộ phát triển sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, với cái tinh thần là nhập thế tùy duyên nhi bất biến. Tuy là nhập thế đó, đem đạo vào đời đó, nhưng mà không để cho đời nó lôi cuốn mình vào trong dòng đời, mà mình vào trong đời để độ đời, khiến cho đời thoát khổ, khiến cho đời được giải thoát, khiến cho đời được giác ngộ, cũng như là mình và cũng như là Đức Phật. Cho nên đây là cái quan điểm tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy thời chính pháp của Đức Phật thì nói rằng 10 người tu thì 10 người chứng, 100 người tu thì 100 người giải thoát, 1.000 người tu thì 1.000 người giác ngộ. Còn thời tượng pháp 10 người tu thì 5-7 người chứng, 100 người tu thì vài chục người giải thoát, 1.000 người tu thì vài trăm người giác ngộ. đấy là thời tượng pháp. Mà thời tượng pháp này biểu tướng của nó là phát triển tăng đoàn theo chiều rộng, cư trú theo theo mô hình là đại tùng lâm, là chùa to cảnh lớn, ở theo đại tùng lâm rất đông chúng tu. Nhưng mà để kiếm ra ở trong đó có một người, một vị tăng được chứng được thánh quả A-la-hán hoặc chứng thánh quả thất địa Bồ-Tát trở lên đó, là khó vô cùng. Tất nhiên cũng có, nhưng mà rất là ít, rất là hiếm. Có nhưng mà rất là ít, là hiếm, họa hoàn thôi. Cho nên đấy gọi là thời tượng pháp. Còn thời mạt pháp của chúng ta thì người tu thì đầy rẫy, nhưng mà kiếm được một người giác ngộ đã khó rồi, chứ đừng nói là chứng thánh quả, đừng nói đến là giải thoát. Giác ngộ đã khó rồi. Giác ngộ tức là gì? Là hiểu biết. Vừa hiểu biết được thôi, chứ còn để mà giải thoát, mà chứng thánh quả lại cả một cái bước tiếp theo nữa, nấc theo đằng sau nữa. Giác ngộ nó có gì? Có cao, có vừa và có thấp. Chúng ta bây giờ ở đây cũng được gọi là giác ngộ. Tất cả chúng ta đây đều được gọi là giác ngộ, nhưng giác ngộ bậc thấp thôi. Cao hơn nữa thì ở bậc gì? Bậc trung, hoặc gần bằng bậc trung mà thôi. Nếu chúng ta không giác ngộ, chúng ta không bỏ công ăn việc làm của gia đình, chúng ta đến đây để ngồi đây làm gì? Đó là điều chắc chắn, hiển nhiên như vậy. Vì chúng ta giác ngộ được rằng á, đến đây chúng ta sẽ được học Phật, sẽ được nghe pháp, sẽ được gần gũi chư tăng, và sẽ được cùng với đại chúng cùng nhau tu hành. Và chúng ta tin rằng á, chúng ta tu nhân tích đức, gieo hạt giống thiện ngày hôm nay sẽ được cái quả báo tốt đẹp ở trong ngày mai. Đó chính là chúng ta niệm Phật ngày hôm nay, tin cho sâu, nguyện cho thiết để cầu sinh Tây Phương, chúng ta sẽ sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm được A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc khi chúng ta xả bỏ báo thân. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin như vậy, đó chính là giác ngộ. Và chúng ta nghĩ rằng tất cả tiền tài của cải ở thế gian đều như bọt, như bóng, như làn chớp qua hư không, như giọt sương mai trên đầu ngọn cỏ. Cho nên tất cả cái đó đều không vững bền và không thật có, không tồn tại mãi mãi, không trường cửu ở thế gian, không đi theo với chúng ta mãi được, mà chỉ có nghiệp, nghiệp và nghiệp mới đi theo chúng ta. Nghiệp ở đây có thể là hắc nghiệp và có thể là bạch nghiệp. Nói nôm na là có thể là nghiệp thiện và nghiệp ác, chúng ta dễ hiểu. Cho nên là chúng ta giác ngộ được rằng tiền tài của cải vật chất tất nhiên đối với thế gian là quý, nhưng đối với người tu đạo chúng ta là phương tiện mà thôi. Cho nên chúng ta nghỉ làm 1-2-3 ngày cũng không sao, bớt làm giàu đi một chút ở thế gian này. Nhưng chúng ta phải gì? Tu nhân tích đức, trồng hạt giống thiện, tức là bồ đề tâm đó, vào trong tàng thức A Lại Gia chúng ta, để chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó cũng là giác ngộ. Không giác ngộ chúng ta không đến đây. Nhưng mà cái giác ngộ ấy, của chúng ta đây đến được chùa rồi, nhưng mà nó lại cả một vấn đề để chiến đấu. Đừng, các vị đừng có nghĩ là đến chùa là không chiến đấu nhé. Chiến đấu với cái gì biết không? Tham, sân và si. Tham ở đây á, tôi nói về cái tham là gì? Tham gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền tài thì thôi, đến đây thì chắc là chúng ta cũng không có ai nghĩ rằng đến đây để chôm chỉa của cải vài cái đồng tiền lẻ trong chùa, đúng không? Chắc là bỏ qua được. Cũng không mấy người đến đây để nghĩ rằng để Phật tử nào hở hở cái túi ra để mình móc trộm tài sản của Phật tử đó, đúng không? Nếu Phật tử đến đây tu hành chân chính thì chắc chắn điều đó là không. Cho nên tài thì có thể tạm gạt qua một bên, sắc cũng có thể tạm gạt qua bên. Nhìn ở trong hội trường này 10 người thì 9 người đã 60-70 rồi, còn gì ham gì nữa. nhìn thấy các cụ ông cũng như là nhìn thấy thì bộ xương khô rồi, nhìn thấy các cụ bà cũng nhìn thấy như là bộ xương khô rồi, còn gì nữa đâu. À, gần đất xa trời rồi, toàn cái tuổi ấy rồi, cho nên ham mê và sắc đẹp chắc cũng là không nữa, cũng tạm gác qua một bên. Danh gác được chưa? Chưa chắc. Danh tức là gì ạ? Là tiếng khen. Thầy mà khen cho một tiếng mà xem, có mà về một nửa tháng không ăn vẫn cứ sống. Thầy mà chê cho một câu mà xem, về một tháng sau là gì? Vẫn không muốn lên chùa nữa. Thật đấy mà. Ngày xưa thầy chỉ có dùng cái phương tiện vì thấy một cái bà, một nhóm Phật tử, cái bà tổ trưởng ấy, bà làm được rất nhiều việc cho chùa, có thể nói là như vậy. Ngày đó chùa cũng còn ít Phật tử hơn bây giờ, bà làm được rất nhiều Phật tử. Nhưng mà thầy thấy thì cái tâm cống cao ngã mạn của vị ấy càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Cho nên thầy dùng phương tiện thầy lên giữa tòa đảng này. Thầy thì lắm cách để giáo dục lắm, có cái hiểu được ý thầy không mà thôi. Thầy lên giữa mấy nghìn người Phật tử trong pháp hội lớn, pháp hội Trung Phong, thầy đưa ra thầy bêu xấu trước pháp hội luôn. Thế là mấy hôm sau một cái thầy quay ngoắt 180 độ, thế là thôi quay lại nói xấu thầy đủ các thứ luôn, và cũng bỏ đạo tràng đi luôn. Đó, danh. Vậy hóa ra từ trước đến nay người ta làm gần thầy á, hộ pháp cho thầy là vì cái gì ạ? Cái danh. Nếu cái danh không được một cái họ sẵn sàng quay ngoắt lại 180 độ và phản thầy luôn. Cho nên á, Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói là đối với hạng người như thế giống như cái hạt gì ạ? Cái loại hạt mà nó thì nó lép, có để ở trong gì ạ? Có để ở trong gì? Cất ở trong cái rương, cái hòm, cái chum, cái vại á, để sau này để đem ra làm hạt giống á, thì có gieo nó vào cái ruộng tốt á, nó không sống được. Cho nên á, thì tốt nhất là gì? Đem là đãi, đem là cho vào nước cho nó nổi lên, là vớt nó, bỏ nó đi, đỡ phải chặt. Cho nên lắm khi một số các Phật tử mà làm được một số công việc mà thầy thấy rằng cái tín tâm trước đây đến với Phật đã giảm đi, và cái danh lợi bắt đầu nhen nhúm lên, thầy có rất nhiều phương tiện, chứ không phải lúc nào được khen đâu. Chê trước mặt đó thì có thể là nghĩ rằng là thầy nói đùa mình hay là như thế nào đó, chê trước đại chúng luôn, chê trước đại chúng luôn, chê cho mất mặt luôn. Xem có nhẫn được không? Cái thứ nhất, xem bao nhiêu năm nay gần thầy học pháp có học được cái gì không, có tu được cái gì không, có nhẫn được cái gì không. Đấy cũng là một bài pháp, đấy cũng là một cách gì, một cách tu, đấy cũng là một cách giáo dục. Những cái giáo dục đấy là cái giáo dục gì? Gọi là cách giáo dục đặc biệt, cách giáo dục gọi là hạng nặng rồi đấy. Có thể nói là đấy gọi là bắn tên lửa rồi đấy, chứ không phải là đại bác nữa. Cho nên không phải là lúc nào thầy cũng khen, nhưng có những người làm rất nhiều việc xấu. Các Phật tử đến thì ai đến cũng nói với thầy rằng á, cái bà ấy xấu lắm, bà ấy thế này, bà nọ, thầy bà thế kia, thầy phải đuổi ra khỏi chùa ấy. Thì trường hợp đó thầy lại vỗ về, lại tán dương những cái việc lành của vị ấy, và động viên vị ấy để nên cố gắng để làm việc tốt nhiều hơn nữa cho chùa, cho chúng. Vì sao? Vì người ta đang ở cận kề cái ác rồi, mà mình bây giờ mình đẩy họ một cái thì họ rơi xuống hố thôi, hố sâu thôi, họ lại càng ác hơn. Cho nên cho họ một cơ hội, cho họ vài cơ hội để cho họ nhận ra và họ sửa được là tốt. Còn những người bây giờ tâm đang cống cao ngã mạn mà mình khen ngợi họ, tán dương họ, cho họ gần gũi vân vân, tức là mình giết họ để. Đấy. Cho nên cái quan điểm giáo dục của tôi ấy, có thể nói gì? Nó khác rất nhiều với những vị pháp sư khác, với những quý thầy khác là như thế. Đó, cho nên danh chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đến đây là hết danh, chưa chắc đâu. Cái danh ấy, nó tế nhị lắm, mình không tham cái danh lớn ấy, thì lại tham cái danh nhỏ.
lúc nào cũng muốn là các Phật tử rồi các sư trong chùa là phải gì, phải khen mình, các thầy không khen thì thôi, nhưng các sư khen mình câu cho sướng, hoặc là các Phật tử thì khen mình câu cho đi cho quý hóa, vân vân và vân vân. Đó, tài sắc danh thực, thực là gì, là ăn uống tham ăn. Đến với chùa thì có thể là chúng ta để tạm thời gác bỏ lại cái ham ăn ham uống bình thường trong cuộc sống đời thường của chúng ta, vì có đến đây đã thèm nếu chẳng có làm gì được, chẳng thể xuống bếp mà ăn thêm được cái gì nữa cả, ngoài gì ạ, rau xào rau luộc rau nấu canh ra chẳng có cái gì, tất cả đều là rau hết, rau xào rau luộc rau nấu canh rau nộm, tất cả cũng chỉ có vậy thôi, xuống bếp rồi ngó qua ngó lại vào bếp trong ra bếp ngoài cũng chỉ có vậy thôi. Cho nên ăn đồng với đại chúng, ăn thì đồng với đại chúng. Ở dưới kia có nghe được không? Ở dưới thế giới nghe được không? Hay là mưa không nghe được? Nếu mưa nghe nó khó, chúng ta niệm Phật một chút, niệm Phật và chút xíu thì nghe nó dễ hơn. Chúng ta cũng trang nghiêm và niệm Phật.
À Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Thank you.
tôi lại đang nói về vấn đề tham ăn, đúng không? Thực tham ăn. Thì tham ăn thì ở đây thì chúng ta, đối với đến với đạo tràng này, thì chúng ta thấy có thầy, có các bạn đồng tu, có chư tăng, chư ni đều ăn như thế. Cho nên là chúng ta thấy là thôi thì có nào thì xào vậy. Cho nên cũng không nặng nề về cái ăn lắm. Một mình tự nhiên đòi hỏi thì nó kỳ. Cho nên là không ai dám đòi hỏi gì. Thì ở đến đây thì nó đỡ. Nhưng về nhà, sau khi khóa tu ngày hôm nay chúng ta về nhà rồi, còn giữ được như vậy hay không, được bao nhiêu người, đó mới là điều quan trọng. Hôm qua một Phật tử nhắn tin cho tôi nói rằng nghe thầy giảng hoan hỉ quá, phát nguyện được từ giờ trở đi là được 10 ngày, sẽ là 10 ngày ăn chay một tháng. Quý rồi. Vậy 30 ngày, được 10 ngày, quý rồi. Cố gắng làm sao nâng dần lên một tháng được 30 ngày ăn chay thì mới quý. Một năm được 365 ngày ăn chay thì mới quý. Một đời còn lại thì tất cả các ngày còn hơi thở đều ăn chay thì mới quý. Nuôi lớn tấm lòng từ bi. Chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, muốn thành Phật một đời á, chúng ta không có lòng từ bi thì khó lắm. Khó lắm. Mai khi học kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới thấy được. Đới nghiệp vãng sinh chưa đủ phúc để vào cửu phẩm liên hoa thì phải sinh nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc. Mất 500 năm, 100 năm đến 200 năm, 300 năm đến 500 năm hoa mới nở, mới thấy Phật, nghe Pháp, mới được sinh vào cửu phẩm liên hoa. Đấy, cho nên là cái ăn uống chúng ta cũng nhẹ nhàng dần đi. Tuổi còn trẻ thì bảo thôi ăn để lấy sức khỏe, đi làm, đi cống hiến, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, nuôi bố nuôi mẹ, vân vân. Già rồi, nghỉ hưu rồi thì cũng bớt đi, bớt dần. Đừng có vì cái tấm thân này mà chúng ta chiều chuộng nó quá. Ngày xưa thầy đi học trung cấp, một lần bị ốm gọi là cũng gọi là thuộc dạng là thập tử nhất sinh. Vì ngày ăn có một bữa, mà học hành thì lại nhiều. Vừa phải đạp xe đạp đi học bổ túc, vừa lại phải về chùa để chùa mới. Cho nên là vừa phải về chùa, học xong là đạp xe đạp về chùa. Đến chiều thì đầu chiều lại đạp xe đạp đi học. Học xong lại về chùa ngủ, để sáng hôm sau còn lên khóa lễ sáng. Và cái chùa đấy là nó cũng có cái phần các sư khó ở. Cho nên mới có 4-5 năm mà 5-6 vị sư về đó không ở được. Cho nên mình cũng sợ mình không ở được, cho nên sư phụ bảo là phải về mà tụng kinh niệm Phật, để cho hộ pháp tiền thần Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Cho nên là phải chịu khó đi về. Vì làm quá sức như vậy, học quá sức như vậy, mà ăn có một bữa cho nên mà suy nhược cơ thể, dẫn đến là suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, cho nên sinh ra là mất sức, gọi là kiệt sức, và có thể nói là kiệt sức. Đấy, ngày ăn có một bữa, đúng một bữa, mà bữa thì ăn chay, không hai lưng cơm đó, ăn tí rau, tí rau, tí đậu như mọi người, kiệt sức. Bác sĩ đi truyền nước mà họ cắm cái, đi ra bệnh viện tỉnh Hà Tây cắm cái vòi nước và mà cái kim tiêm cắm vào nó không thấy máu ra nữa. Bác sĩ tưởng là mình lấy ven không được, lấy đi lấy lại cũng được, gọi mấy bác sĩ mấy y tá đến chuyên nghiệp đến để cắm vào cũng không được, máu nó đông, nó không, gần như là nó không gì nữa cả. Thế bác sĩ mới bảo là thôi thế này thì hỏng, lắc đầu với nhau. Xong nói với mấy thầy bảo thế thì thế này là phải muốn chữa được cái bệnh này phải bồi bổ sức khỏe vào chút xíu thì mới được, mới chữa được. Bây giờ mạch có còn, mạch rất là yếu, truyền nước vào mà nó trả lại nó không vào được nữa, cái nguy cơ là gì ạ, là đi đến nơi rồi. Cho nên bác sĩ bảo phải tầm bổ. Thì hỏi là tầm bổ cái gì thì bảo là phải, nếu bảo uống nước cam hay cái gì thì mình còn cố gắng, nước cam thì uống sữa còn cố gắng, nếu bảo tầm bổ là phải ăn thịt. Và cô y tá cô bảo rằng thôi thưa ông mà ăn thịt thì con thưa ông cứ ăn đi, không sao, có ai biết đâu mà chùa có ai biết, các Phật tử cũng biết, ngoài này thì toàn là chúng con là bác sĩ y tá với nhau, Phật tử không ai biết. Thôi mỗi ngày là con ra chợ con mua 2 cái quả tim là con hầm cho thầy, bắt phải ăn 2 bữa, không ăn 3 bữa thôi nhưng phải ăn 2 bữa, ít nhất là phải ăn bữa sáng và bữa trưa và bữa tối, còn bữa sáng thì ăn nhẹ được. Cô bảo là mỗi bữa con mua 1 quả tim thì con hầm cho thầy, không được. Thế bảo là nếu không ăn tim thì thôi, nếu ấy thì mua bồ câu để hầm cho thầy, và cũng càng không được. Và thôi, thế là bác sĩ bảo là nếu bây giờ các thầy mà cứ như thế này thì làm sao mà chúng tôi chữa được, đi đến đây là phải nghe bác sĩ như thế này thế nọ thế kia. Thì mình thấy bác sĩ cáu mình cũng sợ, nên bảo là thôi mình cứ lầm dầm mình niệm Phật ở trong miệng, không dám gì mà miệng, bụng thì nghĩ là thôi chết thì về với Phật, sống thì Phật để sống thì làm Phật sự cũng giảng Tam Bảo, Phật mà không cho sống nữa thì thôi Phật đón về Phật được đó. Vì ngày xưa đi học kinh Nikaya Đức Phật nói thì thà cho sống 1 ngày mà biết đến Phật đó, còn bằng hơn sống cả 100 năm mà không biết đến Phật. Sống 1 ngày mà giữ chọn cái niềm tin vào Đức Phật và tu tập các thiện pháp theo lời Phật dạy còn hơn là sống 100 năm mà buông thả không làm theo thời Phật dạy. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên là thôi thả sống được 1 ngày cũng còn hơn là sống 100 tuổi trở lại mạnh khỏe mà mình phá giới, mình ăn thịt cho nó mạnh khỏe cái thân này, cho nên nhất quyết không ăn. Và lúc đó thì bác sĩ bảo là không ăn thì tôi không có cách gì nữa, tôi cho nằm để theo dõi, tiêm cho mỗi ngày 2 mũi thuốc bổ, hai mũi thuốc bổ trợ tim trợ lực gì đấy, truyền nó không vào nữa, và uống tí cháo, mày cũng chẳng thể ăn được cơm nữa thì uống tí cháo. Đây là cái nhất tâm niệm Phật như vậy, tự nhiên 2-3 ngày sau nó cứ hồi dần tỉnh dần, thế là tự nhiên là bác sĩ lại lấy được ven và truyền nước. Tuần hơn tuần sau thì khỏe dần là xuất viện ra về được. Đấy cũng là một thử thách. Đấy là một thử thách. Hôm qua thầy nghe rằng đệ tử của thầy có một bác đi viện, bị bệnh đi viện, ra ngoài viện bác sĩ bảo là yếu quá rồi. Yếu quá phải gì ạ? Phải tầm bổ, phải ăn thịt thì bác sĩ mới chữa cho. Mà bác ấy bảo là nhất quyết cũng không ăn. Mình nghĩ trong bụng được. Thế mấy bác bảo nếu bây giờ bác ấy không ăn thì và bác sĩ bảo bệnh nặng lắm, không kéo không qua được, truyền nước cũng không vào, giống như thầy ngày xưa. Thầy bảo cái truyền nước nó không vào thì thôi, bao giờ bác sĩ bảo không chữa được nữa thì đi về đây xuống nhà vãng sinh, anh em huynh đệ thầy trò trợ niệm cho vãng sinh, có cái gì đâu mà phải lo. Mình đã đi tu rồi, hiểu với Phật pháp rồi, còn nặng nề cái gì nữa, sống ngày nào thì tu với Phật, mà Phật bảo, Phật không bảo thôi thọ mạng mình hết thì thôi đi về với Phật, lo cái gì. Nhưng cũng làm chọn cái gì, đã thế gian nó phải cơ hiểm, ốm thì cho đi viện, bác sĩ bảo không chữa nữa về về mình trợ niệm, lo cái gì đâu. Chúng ta thì sẵn sàng buông bỏ cái sắc thân này bất cứ lúc nào để đi về Tây Phương càng sớm càng tốt. Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở lại thế giới này ngày nào thì khổ ngày đấy, về Tây Phương sớm ngày nào thì được hưởng gì? Cảnh an vui cực lạc ngày đó. Hiểu được như thế mà chúng ta tu thì rất dễ được vãng sinh. Nhưng mà thử hỏi trong đây mấy người chúng ta nghe thì có thể là vui tai đấy, nhưng mà đến lúc ốm một chút xem có làm được không, đấy điều quan trọng, lại đi sợ chết. Nào là tài sản của ta, bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu năm lam lũ, bao nhiêu năm tích cóp, bây giờ mới sung sướng một chút thì Phật lại đón đi như vậy thì thôi cho con sống thêm vài năm, vài chục năm nữa. Đời nó là thế. Có khi Phật lúc đó bảo thôi đến đi với ta đi, là bảo thôi bao nhiêu năm con tích cóp, bao nhiêu năm con vất vả, bây giờ mới được sướng, số của con bây giờ mới được hưởng một chút, bây giờ Phật lại bảo con đi, thôi ngài cứ đi để cho con ở lại con hưởng tí đã. Kiểu thế đó, chúng sinh mà đại đa số là như thế đấy. Cho nên về ăn uống chúng ta thấy cũng đừng có nên bám chấp vào cái tấm thân này quá mà vì mà tạo nghiệp. Đấy là người tu chân chính theo giáo lý của Đức Phật. Rồi nữa, đó thì một cái con ma nữa mà nó hay đến đây thăm hỏi chúng ta bất cứ lúc nào. Con ma đấy nó đến là không gõ cửa, nó có thần thông, nó xuyên qua gì ạ, xuyên qua vách, xuyên qua tường, rồi nói gì ạ, nó không sợ cả thầy nữa luôn. Chúng ta biết con ma gì không? Ma gì? Con ma ngủ, khổ lắm, tài, sắc, danh, thực và gì? Thùy. Thùy tí là gì? Thùy tức là ngủ. Con ma ngủ từ hôm qua hôm kia tới giờ thầy ở trên này. Thầy thì vẫn say sưa giảng bài, trò thì cứ ở dưới kia là gì? Là kéo gỗ. May cái nhà này thì làm khung toàn bằng sắt. Thầy mà làm khung bằng gỗ thì chết rồi. Thầy làm cái khung nhà này bằng gỗ thì thôi chúng ta đứt hết với nhau rồi. May tôi thì lường tiên, gọi là tiên đoán được trước cái việc đó, cho nên tôi làm cái khung nhà này bằng sắt. Mà sắt là sắt to nữa chứ, nếu có kéo đó, thì nó chỉ sứt mẻ một tí thôi. Đấy. Các cụ thấy thầy giỏi không? Giỏi chứ phải không? Đáng được vỗ tay. Tiên lượng được trước là các Phật tử chúng ta sẽ kéo gỗ, cho nên tôi làm hẳn nhà bằng sắt. Biết tay chưa? Thế giỏi chứ gì nữa. Đấy, khổ thân. Đó, giác ngộ được một chút rồi, nhưng mà đến đây lại bị con ma nó gì? Nó dập xuống, nó đè đầu cưới cổ và gì? Nó ngự ở trong tâm trí của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta thấy không đơn giản đâu. Tu không đơn giản như là gì? Như là nói đâu các quý vị. Làm nó mới gì? Nó mới quan trọng. Đó. Nói đúng mà cái trời nó mưa ngay. Nói đúng cái trời mưa to ngay. Nghe được không? Nghe được hả? Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thì cũng có giác ngộ, nhưng mà giác ngộ một chút xíu, giác ngộ phần nào đó thôi. Đó. Giác ngộ rồi, điều quan trọng là phải giữ lấy cái điều giác ngộ ấy và nuôi lớn nó lên từng ngày, từng ngày, từng tháng, từng năm, cho đến khi chúng ta xả bỏ báo thân để về với Phật. Về với Phật được mới chắc chắn. Giống như là chúng ta tu và cũng phải giống như là gì ạ? Thí sinh, giống như một thí sinh nhé, mang giấy mang bút để đi thi á, nhất định phải nhận được cái kết quả là thi đỗ ở trên tay á thì mới tạm yên. Chứ còn chưa nhận được cái kết quả đỗ ở trên tay á, chúng ta vẫn phải lo lắng ngày đêm, từng giờ từng phút từng giây mong chờ có được kết quả đỗ hay là không đỗ. Thì chúng ta tu bây giờ nếu mà nghĩ được như thế, ngày đêm từng giờ từng phút từng giây luôn luôn nghĩ rằng mình có được về Tây Phương hay không, có được giải thoát hay không, với cái sức tu như bây giờ đó, chúng ta cảm thấy chúng ta thì chưa được chắc chắn, thì ráng để mà tu cho nó tốt, tinh tiến niệm Phật cho nó nhiều. Các cụ, các Phật tử mà mắt tối mắt kém hoặc là không biết chữ, Đức Phật chúng ta từ bi lắm. Ngài hiểu được rằng đời sau có những chúng sinh thì không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, và thậm chí là biết đọc, biết viết, biết chữ, nhưng mà lúc già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bức bức gập gành, tinh thần mờ mịt đó. Cho nên Phật gì? Phật riêng thuyết một cái pháp môn rất là dễ thực hành cho chúng ta. Đó chính là chỉ cần một câu A-di-đà Phật, một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi á, giữ cái niềm tin cho gì, cho vững chắc, lập cái này, đại nguyện cho kiên cố, và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cái pháp môn này nó dễ hành, dễ tu. Tuy dễ hành dễ tu nhưng mà có kết quả rất là cao, đạt kết quả rất là cao, đó là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời tốc chứng viên mãn, thánh quả vô thượng bồ đề. Đó. Cho nên đó, người không biết chữ cũng tu được, mà người bận bịu công việc cũng tu được. Chúng ta thấy người đi cấy cũng tu được. Các Phật tử đừng nghĩ là con đi cấy con không đến chùa được. Không sao, con đi cấy vẫn tu được. Đó. Đi cấy thì chúng ta tuốt một cái mạ xong cắm xuống này, tuốt một cái mạ a di cắm xuống là đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật. Cấy càng nhanh thì niệm Phật càng đi càng nhiều. Đó. Nãy thầy đang nói về con ma ngủ, nó xâm chiếm cái tâm hồn chúng ta, nó làm mòn đi cái ý chí cầu đạo của chúng ta, nó làm thôi chuột đi cái hạt giống bồ đề của chúng ta, khiến cho chúng ta cứ trôi lăn lặn hụp mãi ở trong cái dòng đời sinh tử tử sinh này vậy. Cho nên con ma ngủ nó làm chướng ngại con đường đi đến với Phật của chúng ta, làm chướng ngại con đường giác ngộ của chúng ta. Không chỉ có ở đây đâu các quý vị, mà ở nhà chúng ta, khi chúng ta phát nguyện là con nó phát nguyện 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng một ngày, và phát nguyện 4 giờ sáng dậy tinh tấn được 2, 3, 4, 5 ngày, bắt đầu những ngày sau nó hơi gì ạ, nó ma nó có nhiều cách để nó phá nhé. Nội ma, ngoại ma. Ngoại ma thì có thiên ma. Có thiên ma. Rồi có gì? Có tử ma, nó cũng đem từ bên ngoài đem đến, ở trong đánh ra, ngoài đánh vào. Nội ma thì có gì ạ? Có phiền não ma. Có tử ma. Ngũ ấm ma đó. Làm cho chúng ta thì trong đánh ra, ngoài đánh vào, làm cho chúng ta hơi cháy nắng trời mệt mệt một chút là thôi. Rõ ràng mới phát nguyện mấy hôm trước là mỗi ngày phải dạy tụng hết bộ kinh, nhưng được 2-3 hôm thôi, mệt mệt một chút là thôi. Mở mắt ra là sao hôm nay trời mưa to thế? Mở mắt ra cái tiếng mưa mà thấy trời mưa to thế. Cho nên thôi, thứ mai tu bổ được. Đấy, kiểu như thế. Xong rồi ngày mai thì đáng nhớ dậy tu bù, nhưng mà lại nghe thì mở chăn ra lại thấy gì hôm nay, ôi trời ơi, thời tiết lại rét hơn gì ạ, rét hơn ngày hôm qua. Dậy không may mà trúng gió trúng máy thì chết, lại khổ con khổ cháu. Cho nên thì thôi hẹn ngày kia đó. Thế thời còn trẻ thì chúng ta lười học thì cứ bố mẹ gọi dậy cứ ê a kề cà mới dậy. Bây giờ già rồi, đối diện với sinh tử tử sinh, tự mình phát nguyện thôi. Phật có bắt chúng ta phải gì, phải tinh tiến để tu đâu, tự chúng ta phát nguyện muốn đi theo Phật, muốn về với Phật thì tự phát nguyện, tự làm cái điều đó. Nhưng mà 37-21 ngày chưa được, 21 ngày đã bị con ma ngủ thì nó lôi cuốn mất rồi. Nhiều Phật tử đến nói với tôi rằng các bạch thầy, bình thường ra cho con không bao giờ buồn ngủ, nhưng mà cứ cầm quyển kinh lên là con buồn ngủ thế, không biết. Đấy, nhiều Phật tử đến nói với tôi như vậy. Không hiểu sao. Xem tivi thì tỉnh như sáo, cầm quyển lên thì quyển kinh lên là 5-10 phút sau là mắt nó cứ díu lại, căng ra không được, buồn ngủ. Nhưng mà xem tivi thì đến 11-12 giờ đêm không sao, nhưng đọc kinh với 9 giờ đọc đã buồn ngủ rồi. Thế mới hay. Các vị biết vì sao lại hay không? Vì chúng ta phát nguyện sao? Phát nguyện đi ngược dòng sông sinh tử. Cho nên thiên ma và yêu tinh quỷ mị ma, rồi oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, muốn ngăn con đường giải thoát của chúng ta, không muốn cho chúng ta về với Phật, không cho muốn cho chúng ta giác ngộ, không muốn cho chúng ta giải thoát, mà muốn cho chúng ta thì ở mãi trong cái vòng xoáy sinh tử luân hồi của nó mà thôi. Cho nên khi chúng ta cầm quyển kinh lên, nó thì nó thấy được, nó biết được rằng lại chuẩn bị có một vị gì ạ, một vị đệ tử của mình bỏ mình để theo Phật rồi. Cho nên nó thì nó tìm mọi cách là nó phá chúng ta. Vậy có cách nào để thoát ra không? Ngày xưa tôi nói mấy lần rồi, ngày xưa tôi mới xuất gia, tôi cũng bị cái đấy. Lên trên chùa thầy, ở trên cái chùa cao, ban ngày thì đi gánh vôi, gánh cát, gánh sỏi về để xây dựng. Tối lại ngồi tụng kinh thì mắt nó cứ chiếu nhíu lại, đặc biệt là buổi sáng sớm, 4 giờ sáng đã dậy. Đánh răng rửa mặt 15 phút lên tụng kinh, ngày xưa tôi lên tụng kinh Phổ Môn buổi sáng, chỉ chú Đại Bi tụng kinh Phổ Môn. Cứ bắt đầu vào cái thiên thủ thiên nhãn một chút là bắt đầu nó không nhìn thấy cái gì nữa cả. Mắt nó cứ tự nhíu lại, mà thậm chí là khi mà cao điểm mà chiến đấu với nó, tôi còn lấy cái que tăm tôi cài hai cái mắt lên, bẻ hai cái que tăm nó chống lên. Mà chống lên nó cũng không được, cuối cùng nó sưng hiếp mắt, nó tí nữa thì mù mắt, tí nữa hỏng mắt. Giờ vẫn còn sẹo. Cho nên á, chúng ta thấy cái ma ngủ á, cái gọi là thùy tức là gì, là ngủ nghỉ á, cái con ma này á, nó len lỏi vào cái đời sống tu tập của tăng ni Phật tử chúng ta thật là ghê gớm. Bình thường không tu thì tỉnh như sáo, vào tu một cái thì nó cứ cơn buồn ngủ đâu nó kéo đến, mà kéo đến rú rượi luôn. Thậm chí ở trên này thầy nói loa oang oang như thế này, ở dưới vẫn cứ thầy thấy có khi là rớt cả nước miếng xuống cái áo, không tin thì xem mà xem ướt hết cả áo kìa, rớt cả nước miếng cái áo vẫn ngủ ngon. Người bên cạnh vừa vỗ một cái, nghe đàn kìa, đấy kiểu nó như thế. Đấy, nó thế đấy. Thế vang thế đành thành là thành khò khò là thành khò khò. Đấy, phải kéo gỗ, may mà cái nhà này bằng sắt. Đúng là mình cũng tỉnh táo. Có tu có kinh nghiệm có khác đúng không? Biết là về đây chúng ta kéo gỗ giỏi hơn là Khai Nguyên, cho nên là phải là xây nhà thật chắc. Cái chúng ta thấy cái sắt thép rồi sẽ làm cũng to đấy, chứ làm cái nhỏ nhỏ như trên Khai Nguyên thì chắc sập mất từ mấy hôm nay rồi. Ghê lắm. Trên kéo, dưới kéo, giữa kéo, trái kéo, phải kéo, thi nhau kéo. Thế nó kinh như vậy. Khổ thân chưa? Đúng là nhiều năm chưa được nghe pháp, nay mới được nghe tiếng là hồ hởi phấn khởi, hóa ra là gì? Lại bị ma ngủ nó đánh cho tơi bời ra. Thế đi ra mà rửa mặt đi một tí, khổ lắm. Nghe ở trên này nhìn xuống mà chẳng nhẽ tôi cứ đi ngủ theo, thầy trò cùng ngủ luôn một lúc cho nên sướng đời, khói phải tu, đúng không? Mà rõ ràng mình giảng cũng có đến nỗi nào. 10 người thì 8 người há mồm, còn có 2 người không há mồm thôi mà. Có đến nỗi nào đâu. Mình có đến nào ru ngủ đó, hay là ru ngủ lắm à? Có đúng không? Có ru ngủ lắm không? Rõ ràng có thấy không đến nỗi nào. Vậy mà cứ đến đây mà hôm qua tôi để ý thì hôm kia thế, hai hôm nay để ý hôm nay là ngày thứ ba vẫn cứ ngủ. Thế mới buồn cười chứ. Cho nên ở đây mới thấy đó, chúng ta phát nguyện bơi ngược dòng sinh tử luân hồi. Đây mới chỉ là thùy ma nói gì, tức là ma ngủ nó phá rồi đấy, chứ tôi chưa nói đến thiên ma đâu. Thiên ma nó đến nói gì, nó khủng bố chúng ta. Đang tụng kinh ban đêm á, đang tụng kinh một mình á, nó ở ngoài cửa sổ đấy gì, mắt nó đen xì đấy, lưỡi nó thè ra dài mà đỏ lòm ra, cái răng nó gì sắc và trắng nhọn ra này, thế này chết luôn thì thôi, thì bỏ cả kinh, bỏ cả Phật để mà chạy. Đấy, cái thiên ma nó đến, nó đủ cái kiểu để nó hăm dọa chúng ta. Đêm đêm về nói gì, mày mà theo Phật tao giết mày chết, mày muốn sống mày bỏ Phật ngay, mày bỏ đi chùa ngay, mê tín dị đoan tà đạo, mày theo nó là tao giết mày chết. Thế thì đấy là khủng bố, đấy gọi là thiên ma. Cho gì, cho quân nó đến, đây chưa phải là nó đến đâu nhá, quân nó đến nó khủng bố chúng ta thôi. Đó, tôi ngày xưa khi mà còn mới xuất gia, mới thọ giới sa di, cũng có một lần nó khủng bố như thế. Ngày đó tôi đang phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa ở cái chùa Ngọc Tân, thấu giá yên sở, cửa chùa đóng hết. Vì tôi là ngày đó cũng phải nói thật với các vị là cũng nhát gan, cho nên nó cứ dậy sáng lên chùa mà cái là tóc gáy nó cứ dựng lởm chởm lên, lúc mới vào cái chùa đấy mà. Nhưng mà vẫn phải lên chùa vì sư phụ bắt phải lên chùa, không lên chùa bà vãi mà bảo rằng á, hôm nay không nghe thấy tiếng mõ sư bác là thôi rồi. Nửa tháng sư phụ về, sư phụ ấy cha à, không cho tôi lên ngồi đâu, gọi bà vãi lên ngồi đối diện đấy, xong rồi tâm sự mà hóa ra toàn là hỏi xem à, tiểu của tôi nó có ngoan không, nó có dạy tụng kinh không, à, nó có cãi lại các Phật tử không, rồi nó sống có được không, rồi đủ các thứ hết. Và gì tất cả các vãi chính là gì, là tai là mắt của sư phụ à, các Phật tử chính là tai mắt của sư phụ mình. Sư phụ mình nửa tháng về một lần nhưng mà mọi cái sư phụ biết hết, không có gì giấu được, mà mình cũng chẳng biết làm sao sư phụ biết được. Bây giờ mới biết rằng chính các Phật tử đó là tai mắt của sư phụ đó. Cho nên sợ nhưng mà vẫn phải gì dậy để lên chùa. Cứ lên chùa thì thôi, bà vãi thì vẫn hai bà vãi, bà vãi hộ, bà vãi trưởng vẫn cứ ngủ ở dưới bếp, thì nó xa xa từ đây xuống dưới bếp dưới của chùa Quất Lâm nhà mình đây á, còn chùa thì khoảng tầm này. Thế xong cái lên chùa mà cái là tôi thì tính là cũng hay nhát nhát, ngày xưa nó hay nhát, nó chưa bạo như bây giờ, mới tu mà, cho nên lên chùa mà cái là khóa trái, nghĩ rằng là thôi xấu voi cái gì chả tránh mặt nào cái gì đấy hả, cái gì hả, đại ý là cái gì gì đấy, nghĩ đi, nghĩ là câu nào đấy hả? Tránh voi chả xấu mặt gì, chả xấu mặt nào hả? Đấy, cho nên á, cứ vào chùa mà cái là đóng khóa trái cửa lại ở trong, rõ ràng khóa trái rồi. Vào tụng kinh được khoảng độ tiếng đồng hồ sau, tự nhiên là một cơn gió ào một cái tắt hết đèn. Ngày đấy là đã có điện đâu, chùa chưa có điện, về chùa vẫn chưa có điện, năm có tôi về đó chùa vẫn chưa có điện, vẫn thắp mấy cái đèn kỳ với mấy cái nến để lên chùa. Cho nên cơn gió đến ào một cái tắt hết nến, lúc đó là tóc gáy nó cứ dựng đứng lên rồi. Mặc dù là mình không còn tóc nhưng mà mình biết rõ từng cái sợi tóc ở đằng gáy mình nó cứ thế nó lởm chởm nó lên rồi đã như là cái gai rồi. Nhưng mà nhất quyết là gì, không bỏ chuồng bỏ mõ để chạy, mình lúc này chạy biết chạy vào đâu. Đấy, cho nên là lúc đó là cô gót mõ cho nó to hơn, đọc cho nó áp đi, thì bắt đầu được khoảng độ tầm 1-2 phút sau bắt đầu là ngoài cái tiếng, ngoài cái nó cái tiếng cái gió ra, lúc đó thì bắt đầu cái tiếng nó lao vào các thứ cứ là mầm cứ loảng khoảng, nhưng mà không phải đó. Như nó có một cái con chim gì nó to lớn, nó to lớn đến đó là nó lao vào cái gì đó, cái gì cứ ở mầm ở trong cái chùa ấy, lao cứ ở mầm và mờ rơi loảng xoảng các thứ ra, nhưng không phải, không có một cái gì rơi cả. À, nhiếp tâm để tụng như vậy, gõ mõ thật to và gì đọc thật to lên, khoảng độ 15 phút sau hết. Chúng ta thấy và cứ tưởng rằng một cái trận gì nó vỡ, nó đổ vỡ kinh lắm, nhưng xong một cái không có một cái gì vỡ hết, bình thường lành lặn như thường. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là gì, cái lúc đó một cơn gió đến tắt hết đèn hết nến, và lúc đó mình không còn thấy kinh để đọc nữa, thì gõ mõ thật to lên là niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày xưa tôi hay niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì tụng kinh Pháp Hoa mà. Ngày xưa tôi chưa có niềm tin sâu vào Đức Phật A Di Đà đâu, và tôi phát nguyện là tôi ở lại thế giới này để hoằng truyền kinh Pháp Hoa, cho nên là chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ban Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, chứ còn Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ đi ra với chúng với niệm, còn ở nhà chỉ niệm là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, theo Hòa Thượng Chí Quảng niệm theo bổn môn Pháp Hoa Kinh là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một cái điều lạ mà tôi cho đến hôm nay tôi chưa giải thích được, một cơn gió như vậy ào ào như vậy tắt hết đèn hết nến ở trên bàn, Nhưng khoảng 15 phút sau, nhắm mắt lại để niệm Phật gõ mõ thật to, thì mở mắt ra, đèn vẫn còn đấy, nến vẫn còn đấy, và lại nhìn thấy gì? Thấy kinh để đọc tiếp. Chúng ta thấy đấy cũng là gọi là ma chướng, gọi là ma khảo đó. Ma đã đến thì các cụ các tổ ngày xưa nói là ma đến thì nó thử xem mình phát nguyện lớn. Ai bảo phát nguyện lớn? Vừa là sư bác đi phát nguyện là hành trì kinh pháp hoa nguyện là gì? Ở lại thế giới này để giáo hóa độ sinh, ôi giời, nghe mà mùi mâm cái tai, nhưng thực tế thì có làm được đâu. Đấy, cho nên đó, nó mới tức, nó mới gì để nó phá cho. Nó tức nó đến nó phá cho. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đấy mà bỏ chuông bỏ mõm mà dậy mà chạy, thì tôi chắc cũng điên như một ông sư bác cách đó 2-3 năm ở cái chùa đấy. Trước đấy cũng có một ông sư bác cũng trong sơn môn chủ hương nhà tôi. Bác ấy về đó, ở đó cũng tu tập 3-4 năm rồi, và cũng bị điên tại ngôi chùa đó. Điên cho đến bây giờ vẫn còn điên. Bây giờ về tại gia rồi, nhưng bây giờ vẫn còn điên, vẫn chưa khỏi. Đấy, bây giờ vẫn còn điên. Điên cứ lang thang. Mà đợt đấy mà tôi bỏ chuông bỏ mõ thì chắc hôm nay tôi cũng như thế. Cho nên lúc đó nghĩ, chỉ nghĩ đến Phật thôi. Chết thì về với Phật, sống thì tu, chết về với Phật. Cho nên nhắm mắt lại, nhắm tịt mắt lại. Điện thì không có, đèn thì mất rồi, nến thì tắt hết rồi. Cho nên không nhìn thấy kinh để đọc nữa, là cứ gõ mõ thật to, cứ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thật to lên. Niệm thật to, gõ thật to. Khoảng 15 phút sau, không thể nghe tiếng động, tiếng vỡ loảng xoảng, để tiếng động mầm ở trong chùa nữa. Mở mắt ra, nến vẫn cháy, đèn vẫn kia, lại tiếp tục đọc kinh. Tụng kinh xong xuống bà vãi bảo, hôm nay bác làm gì mà gõ mõ to thế? Mình không dám nói gì cả, nói ra sợ người ta sợ. Không dám nói gì. Thế bảo to lắm à? Bảo to lắm. Ở giờ chúng này dưới quan nghe mọi khi thật, bác có tụng kinh to đấy đâu, hôm nay sao tụng to đấy, đọc mõ gõ mõ to đấy. Đấy. Cho nên là khi chúng ta bước vào cái đường tu á, thực sự mới gặp những cái chông gai, những cái chướng ngại. Các hòa thượng ngày xưa nói đấy là ma khảo đó. Nó là ma khảo. Mình nói nôm na thì tức là nghiệp từ trong nó phá ra, từ ngoài nó đánh vào. Vì mình phát nguyện bơi ngược cái dòng sinh tử luân hồi, cho nên á, đương nhiên ma nó sẽ không để cho mình yên. Nó sẽ không để mất một cái người con, người cháu, người đệ tử, người học trò của nó một cách gì dễ dàng như thế. Nó phải níu kéo lại, nó lôi kéo lại. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần, cái tư tưởng khi chúng ta thì phát nguyện tu hành. Đó. Chuẩn bị chưa? Hả? Ở đây có ai chưa chuẩn bị không giơ tay xem nào? Có người không biết thầy đang nói cái gì nữa cả, mở mắt ra một cái không biết đang nói cái gì, giật mình không biết là đang nói cái gì. Đấy, khổ thân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, Đức Phật giáo pháp của ngài chia ra thành ba thời: chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Lúc này đang nói chính pháp thì là 500 năm. Nói về lịch sử thì có những kinh sách nói là 1.000 năm, có kinh sách nói là 500 năm. Nói 500 năm là vì gì? Trừ đi 1.000 năm là do gì? Đức Phật cho ni chúng xuất gia. Ngài chấp nhận cái điều đó. Vì gì? Vì tận độ chúng sinh cho nên chấp nhận cái điều đó. Đấy. Cho nên là bên ni chúng xuất gia bây giờ đừng có nghĩ rằng mình ngon. Các quý vị á, được Phật tổ từ bi thương xót cho xuất gia, rồi bây giờ chẳng lo tu, cứ tu vài năm bắt đầu là nghênh ngang. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái clip ở trên mạng một cái bà đồng ở ngay Quốc Oai này này, ngay đây ngay bên cạnh sát sườn chúng ta này, một cái bà đồng nó đi nhảy đồng ở một ngôi chùa, nó lên giá Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một sư cô á, sư cô này tôi biết vì ngày xưa đi học hạ ở chùa thầy biết rất rõ, một sư cô mà nhìn cái bà đồng á đi nhảy cái gì gọi giá Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, nhập vào cái bà đồng đó để nhảy múa, cứ nhảy múa rồi vẩy cành cành liễu cái gì đó để vẩy nước cam lồ gì đó, tư ở dưới cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏng, quá hỏng. Tại sao đối trước Phật tổ không Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày lẫn đêm đi, mà đối trước một cái thì một cái bà đồng bóng, nó đóng giả Quán Thế Âm Bồ Tát, nó nhảy nó múa rồi nó ban phúc cho, rồi nó rảy nước cam lồ cho, cứ thế là chắp tay là Nam Mô A Di Đà Phật, quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy đau, đấy chính là cái thời gì? Thời mạt pháp đấy. Thời mạt pháp chúng ta thấy nó còn nhảy cả gì ạ? Cả giá Bồ Tát, chắc là vài năm nó đã nhảy cả giá Phật tổ luôn. Nó lên nó múa may quay cuồng, nó là ta là Như Lai Phật tổ đây. Đấy. Ai muốn gì ạ? Muốn ta ban phúc, ai muốn ta cứu khổ, ai muốn ta cho về Tây Phương Cực Lạc không? Xèo một cái là về Tây Phương Cực Lạc. Mà quỷ hiện hình để phá đạo chúng ta, phá cái đạo cương thường luân lý của tổ tiên chúng ta, phá đi cái đạo giải thoát giác ngộ của gì, của Đức Như Lai, của thầy tổ chúng ta. Thế mà sư hẳn hoi đấy, sư hẳn hoi, sư chuẩn chỉ trong giáo hội đấy, chứ không phải là sư ta bà, sư vớ vẩn đâu, sư lang thang đâu, mà sư thật, sư có thọ giới, có chứng điệp và có bổ nhiệm trụ trì hẳn hoi. Tôi biết cái vị này. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này mới bước vào, theo như cách tính của ngày xưa thì bây giờ mới là thì Phật lịch mới 2563-64 năm. Như vậy là chúng ta thấy gì? Tôi cứ cho 500 năm gì? Chính pháp. 1.000 năm tượng pháp, tức là 1.500 năm. Thì bây giờ mới là gì? 2.564 năm. Tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn theo Phật lịch thế giới. Thì chúng ta thấy là mới có bao nhiêu? Mới có 1.000 bao nhiêu? Mới có hơn 1.000 năm một chút xíu về thời gì ạ? Thời mạt pháp mà thôi. 500 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp là 1.500. Cộng thêm gì? Hơn 1.000 năm tượng pháp mà đã như thế này rồi. Là không chỉ như thế, không chỉ sư ngồi theo người ta nhảy đồng, quỳ lạy bà đồng, nhảy giá Quán Thế Âm Bồ Tát, mà còn bây giờ, xin thưa các vị, bây giờ các vị thấy đâu đó không ít những vị sư đi nhảy đồng đâu. Làm cả gì ạ? Giá cô bé, giá cô đôi, giá cô gì ạ? Cô cái cô cậu gì tôi chẳng biết. Đấy. Tôi được chứng kiến một cái ca, một sư ông, tức là một đại đức á, lên nhảy đồng. Nhảy đồng đến lúc lên cái giá cô bơ á, thì cô bơ thì mặc quần áo gì? Quần áo trắng. Mà tôi mà cười mà tôi cái sau cái vụ đó mà tôi không bao giờ tôi xem sư nhảy đồng nữa. Không phải là tôi đến xem sư nhảy đồng, nhưng mà tôi đi qua, tôi nhìn thấy như đó là tôi cũng ngày xưa còn đang là học sinh á, đang đi qua rồi các thầy bảo là có cái đang nhảy đồng đấy, và sư nhảy đồng đấy vào mà xem, và sư nhảy đồng mà xem, thế mình nghe lạ bảo ở ngoài đời, người ngoài đời họ nhảy đồng mà là những người cân cao số nặng họ thì họ phải thờ tứ phủ ấy, nhảy đồng thì cái đó là tín ngưỡng của họ, thì mình không nói gì, đấy là đương nhiên. Sư đi nhảy đồng mình nghe thấy lạ. À, thế là ngó vào xem đúng cái lúc mà gì? Xem được khoảng vài phút, xem cái lúc mà thay quần áo cho cô bơ, đang nhảy đồng các quan, lột quần áo nhanh lắm, cái đội đi theo, mấy cái chú đi theo để hầu đồng nó làm nhanh lắm, nó lột ra một cái này, mà tôi cười nắc nẻ lên gì, các vị biết làm sao không? Muốn cho cái ngực của cô bơ nó to lên như cô bơ thì cái ông sư mặc cái gì? Mặc cái áo của cô bơ. Cho nên tôi ngày lần đầu tiên tôi thấy sư mà nói thì nó gọi là nó phản cảm như thế. Tôi cười mà tôi không thể nhịn được cười, mà các thầy ngày đó thì mình cũng chưa có sâu về Phật pháp, nhưng mà chỉ nhìn thấy lạ thôi. Tại sao sư lại đi nhảy đồng này? Đưa ra một câu hỏi, tại sao sư lại còn đi nhảy đồng? Vì lúc quy Phật là mình đã phát nguyện thế nào nhỉ? đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Phật rồi, nguyện không quy gì, không thần quỷ vật, à, quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi không quy tổn hữu ác đảng. Thì bây giờ mình có thể đó, tự nhiên lại quy Phật rồi, nên thiên thần quỷ vật còn không quy, không thần quỷ vật không quy, không quy tức là quay về, tức là nương tựa. Nhưng bây giờ ông sư lại đi nhảy đồng. Tôi chỉ thấy lạ, đặt ra một câu hỏi, không hiểu tại sao. À, hỏi các thầy cùng đi, cùng học, các thầy bảo, ôi, cái chuyện đó bình thường, người ta có căn, có số, người ta đi nhảy đồng, người ta. À, thế tôi bảo, tu không hết căn số. Bảo, người tu chưa đến nơi thì căn số chưa hết. À, người ta giải thích như thế thì mình thôi, à, thấy cũng đúng. Thì nghĩ thế, ngày xưa nó cũng còn trẻ, mới đi học trung cấp thôi mà. Đó. Thế đấy là thế lạ. Nhưng mà sau này á, càng va chạm nhiều, mới càng thấy rằng á, sư đi nhảy đồng bây giờ nhan nhản, đặc biệt là sư ni. À, đặc biệt là sư ni. Tôi không muốn nói là đến 1/3 sư ni bây giờ đi nhảy đồng á, nói thế nó có hơi quá. Nhưng á, 10 người, không dưới 1-2 người đi nhảy đồng bây giờ. Đấy chúng ta thấy. Cái thời mạt pháp này, à, tà đạo vào ngay cả trong cửa Phật, chiếm trọn cả trái tim, cả ý chí, cả nguyện lực của đệ tử Phật, để trở thành một gì ạ? Một bàn tay, một gì? Một con ma, hiện tướng là một vị sư trụ trì ở trong ngôi chùa của Phật. Đó. Cho nên là chúng ta thấy đây là cái nỗi đau, cái nỗi đau của giáo hội chúng ta bây giờ, cái nỗi đau của Phật giáo chúng ta bây giờ. Nó là chung thôi. Không chỉ Việt Nam chúng ta đâu, bên Trung Quốc cũng có, bên Đài Loan cũng có, rồi bên Tây Tạng cũng có. À, nó nhiều lắm. Mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới có những người như thế nhé. Phật giáo thì Nam Tông cũng có những kẻ đi lầm đường lạc lối, học theo chú thuật của tà đạo, và cũng dùng bùa, dùng chú để cầu tài, cầu thực, cầu công danh, tiến đạt, vân vân. Thậm chí là còn đi hại người nữa cơ. Đó. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà Đức Phật mới nói, giáo pháp của Ngài chia ra thành 3 thời, chính pháp, tượng pháp và mạt pháp là như vậy. Mạt pháp thì nhiều người tu hành, ức ức người tu hành, chưa kiếm được một người gọi là hành đúng chính pháp. Chứ đừng nói là gì, nói rằng có một vị thánh xuất thế, ít lắm các quý vị. Ức ức người tu hành, chưa tìm được một người hành đúng chính pháp, chứ chưa nói rằng á là đắc đạo, giải thoát, làm thầy trời người các quý vị. Cho nên không biết bao nhiêu cái ức 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 của gì ạ, của người tu hành mới có một vị thánh xuất thế gian, ít lắm. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng tìm cả cõi Tha Bà bây giờ không được 4 vị tăng thanh tịnh giữ trọn 250 giới. Chúng ta thấy không? Cả cái cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta bây giờ á, tức là cõi Tha Bà, tôi nói nôm là trái đất của chúng ta bây giờ á, tất cả tăng ni xuất ra trên cả cái mặt đất của chúng ta bây giờ không tìm được 4 vị tăng giữ trọn 250 giới. Thì cái căn bản không giữ được thì chúng ta biết làm gì có cái chuyện là gì ạ? Là tăng thanh tịnh như lý như pháp, như thời chính pháp của Đức Phật còn trụ thế nữa. Cho nên nó nói phân ra thời mạt pháp là như thế. Chúng ta tu hành bây giờ phần lớn là gì? Khuyết thiếu giới pháp ngay từ đầu. Vì vậy mà Hòa Thượng mới nói là dẫn lời Ấn Tổ, mới dạy rằng á, thời kỳ này nếu mà rời pháp môn tịnh độ ra, rất khó có người một đời được giải thoát là như thế. Không phải không có lý đâu các quý vị. Giới phẩm không viên mãn thì rất khó để tự tu, tự giải thoát, tự giác ngộ. 250 giới anh còn chưa giữ được cơ mà. Tôi cứ nói ngay một cái giới ăn phi thời thôi. Tức là quá ngọ thì không được ăn nữa. Ăn thì tức là ăn phi thời. Chúng ta thấy bây giờ có mấy vị sư ngày ăn một bữa được không? Ít lắm. Mà mấy vị sư ngày ăn một bữa thì có hành được chính đạo không? Lại càng ít nữa. Có thể sư ăn một bữa thì còn, Nhưng mà hành chính đạo mới là điều quan trọng. Ăn một bữa mới chỉ là giữ được một trong 250 giới của Đức Phật dạy các tỷ kheo mà thôi các quý vị. Chứ chưa phải là tất cả, còn 249 giới nữa cơ mà. Còn hành tà đạo á, thì nó còn khủng khiếp hơn. Ăn hai bữa, ăn ba bữa, nó chỉ làm khuyết thiếu đi một cái giới của mình thôi. Nhưng mà hành tà đạo á, nó lại làm cho gì? Dẫn cho bao nhiêu chúng sinh mê đường lạc lối, đi theo con đường tà ấy. Tội lỗi vô cùng, vô lượng, vô biên. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này, Lão Hòa Thượng Pháp Sứ Tịnh Không ngài nói rằng, dẫn lời Ấn Tổ nói rằng, rời pháp môn tịnh độ ra, khó có con đường nào để một đời được giải thoát giác ngộ cả. Cho nên sau này ngài Tịnh Không Lão Hòa Thượng Pháp Sư ngài mới nói thêm vào đó là gì? Thời mạt pháp này chỉ có pháp môn tịnh độ là ổn đáng nhất, an toàn nhất, dễ tu nhất, dễ chứng nhất, dễ được giải thoát nhất, dễ được vãng sinh nhất, tức là dễ được giải thoát nhất. Vãng sinh tức là giải thoát. Đới nghiệp vãng sinh cũng được giải thoát. Cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đại từ đại bi, thương xót chúng sinh khắp trong cõi tam thiên đại thiên thế giới nói chung, và đặc biệt là cõi Xá Bà chúng ta này nói riêng. Ngài thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh thì cang cường khó độ, lòng tham thì chồng chất, kiêu căng ngã mạn thì như núi, ngu si thì như đám mây gì, đám mây dày. Cho nên rất khó để phá trừ, rất khó để đoạn đi kiến chấp, rất khó để đoạn đi những cái nghiệp, tập khí xấu ác của chúng ta. Cho nên Phật Thích Ca mới riêng thuyết ra pháp môn tịnh độ, nương vào Di Đà Nguyện Hải, nương vào A Di Đà Phật Đại Nguyện Hải để cứu độ chúng sinh thời mạt pháp này. Tất nhiên chúng ta không chê pháp môn khác, chúng ta không coi thường pháp môn khác, vì tất cả các pháp môn khác cũng đều là do Phật nói. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng tùy theo thời kỳ chính pháp á, thì giới luật thành tựu; thời kỳ tượng pháp á, thì thiền định thành tựu; thời kỳ mạt pháp á, thì tịnh độ thành tựu, tức là niệm Phật thành tựu. Chúng ta thấy thời kỳ chính pháp 10 người tu thì 10 người chứng. Vì sao? Vì các những người ấy thì gần Phật nghe pháp, cho nên á, phần lớn đều, đại đa số đều giữ chọn các giới điều Phật đã thuyết. Cho nên là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, tam vô lậu học đầy đủ, các ngài chứng thánh quả A-la-hán, giải thoát sinh tử trong một đời. Không cần phải A-di-đà Phật tiếp độ, cũng chẳng cần phải Thích Ca Mâu Ni Phật phải vất vả vì các ngài. Nghe Phật thuyết pháp lòng sinh đại hoan hỷ tín tâm, y giáo phụng hành, Phật nói bao nhiêu giới liền vui vẻ giữ những giới điều ấy. Cho nên gọi là nhân giới sinh định, nhân giữ giới đầy đủ mà tâm được an định, không bị lo lắng, không bị sợ sệt, không bị tổn não. Cho nên mới nói là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tâm có định thì trí tuệ vô lậu mới phát sinh. Cái này chúng tôi đã biết rõ cái điều đó. Hôm nào mà chúng tôi lên và ngồi mà giảng pháp mà tâm hoan hỷ an lạc thì cái bài pháp đó mọi người nghe sẽ thấy rất là an tâm, rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Mình nghe thế mình cũng cũng sướng cơ, mình cũng vui cơ, mình hoan hỷ cơ. Nhưng mà hôm nào mà trong lòng tôi thấy bất an, hoặc là phiền não, hoặc là công việc nhiều, không trụ tâm ở trong bài giảng mà chỉ nghĩ đến công việc nghĩ đến giảng cho nhanh để rời tòa ngồi đi làm công việc các vị thấy những lời nói, những bài cái bài pháp hôm ấy và những lời nói ngày hôm ấy nó cũng hời hợt lắm, nó như là gì, gãi ngứa ngoài giày mà thôi, không giải quyết được vấn đề gì nhiều đối với thính chúng cả. Nghe để mà nghe, giảng để mà giảng, thầy lên giảng thì giảng để mà giảng, Phật tử ngồi để nghe, nghe để mà nghe, nghe cho hết giờ, thế thôi. Hai bên đều không gặp được nhau, đều không chạm được đến trái tim của nhau, cho nên không thể nào mà cảm hóa được mọi người được như thế. Đấy, ngay bản thân tôi cũng có những cái cảm nhận như vậy. Hôm nào mà cái tâm mình nó thấy an, thấy hoan hỷ, thấy vui, chú tâm vào bài giảng, hôm đó có rất nhiều người hoan hỷ, ít người gì buồn ngủ và ít người nói chuyện. Hôm nào mà tâm mình cau có, khó chịu, phiền não, lo lắng, nghĩ tới công việc, vân vân, lên giảng á, nhiều người nói chuyện, nhiều người ngủ gật hơn, vì mình không chú tâm vào bài giảng. Đó thì gọi là nhân định phát tuệ là chỗ đó. Tâm mà an định thì bài pháp mới có chiều sâu, mới đi vào lòng người, mới đem lại lợi ích thực thiết thực cho cuộc sống tu hành của thính chúng. Cho nên đây là sự thật. Vì vậy mà chúng ta thấy thời chính pháp gọi là giới luật thành tựu ở chỗ đó. Thời tượng pháp thì thiền định thành tựu. Thì chúng ta thấy thời tượng pháp từ khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền á Thiền Tông từ Ấn Độ sang Trung Hoa, trao truyền cái tâm ấn và y pháp của Thiền Tông cho Tuệ Khả. Tuệ Khả trao cho gì? Cho Tăng Sán. Tăng Sán trao cho Đạo Tín. Đạo Tín trao cho Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn trao cho Lục Tổ Huệ Năng. Từ Lục Tổ Huệ Năng sản sinh ra được năm tông phái lớn: Phật giáo, Thiền Tông, Trung Hoa. Đó. Lâm Tế Nghĩa Huyền, Tào Động, rồi vân vân. Chúng ta thấy đó, các thông phái ấy ti nhau nở rộ, sản sinh ra hàng vô số những vị thiền sư danh tiếng, không chỉ Phật giáo Trung Hoa mà sang cả Phật giáo Việt Nam chúng ta. Năm 544, đệ tử của Tam Tổ Tăng Phán á, là ngài Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người gốc Ấn Độ, sang Trung Quốc học đạo nhé. Lúc đó vì tâm tông của thiền á, từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc rồi, cho nên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi phải sang tận Trung Quốc để cầu đạo và đắc pháp với Tam Tổ Tăng Phán. Thời đó là đang thời loạn lạc, cho nên Tam Tổ Tăng Phán dạy đệ tử của mình là Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi á, sang phương Nam để truyền đạo. Ông có duyên với cõi ấy, với phương ấy, cho nên á, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã nghe theo lời thầy, đi mấy tháng, vừa đi vừa trốn giặc, cướp ở trên đường, cho nên ngài mất mấy tháng, gần một năm mới sang đến Việt Nam chúng ta, trụ ở cái chùa đầu tiên, cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Năm 544 ngài đến Việt Nam, thành lập lên một cái tông phái thiền mang tên của ngài, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Mấy trăm năm sau lại tiếp tục có một vị thiền sư người Trung Quốc truyền bá cái một dòng thiền từ Trung Quốc nữa, từ Trung Hoa nữa vào Việt Nam chúng ta. Ngài trụ ở tại chùa Kiến Sơ, đó là ngài Vô Ngôn Thông, thiền sư Vô Ngôn Thông, năm 820 trụ ở cái chùa Kiến Sơ ở ngay bên cạnh cái đền của Đức Thánh Gióng, thờ Đức Thánh Gióng ở bên Gia Lâm hay Đông Anh gì đó, Gia Lâm hay Đông Anh, hay cái đó tôi không rõ cái địa danh bây giờ. Bên cạnh bên tay phải của nhà thờ Đức Thánh Gióng, ngài trụ ở đó. thành lập thêm một cái thiền phái thứ hai. Và sang thế kỷ thứ 12, Ngài Thảo Đường truyền một tông phái sang nữa. À, thế kỷ thứ 11, thế kỷ 11. Và sang đến thế kỷ thứ 12, một vị vua của Việt Nam xuất ra, gộp cả ba tông phái lại và thành lập một cái tông phái mang đậm cái bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam riêng biệt. Đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó chính là thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời đó gọi là thời gọi là thiền định thành tựu. Cái thời tượng pháp là thiền định thành tựu. Cho nên chúng ta đi đâu cũng thấy gì ạ? Nghiên cứu sách nào cũng chỉ thấy nói đến các vị thiền sư thôi. Đúng không? Trong bộ sách Thiền Huyền Tập Anh của Việt Nam chúng ta là bộ sử học Phật giáo đầu tiên để ghi chép lại của Phật giáo Việt Nam chúng ta đều nói đến các vị thiền sư hết. 100 vị thiền sư được ghi trong đó thì đều cả 100 vị thiền sư. 500 vị ở trong đó được ghi chép cũng đều cả là 500 vị đều là thiền sư. 1.000 vị được ghi chép ở trong đó thì cả 1.000 vị đều là thiền sư. Tuy nhiên, cái thời đó thì qua các nhà nghiên cứu theo giáo sư Lê Mạnh Tháp và các nhà nghiên cứu về sử học cũng nói rằng thiền sư Tam Tổ Trúc Lâm, Hương Vân Đại Đầu Đà, Đệ Nhất Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, Đệ Nhị Tổ Pháp Loa và Đệ Tam Tổ Huyền Quang, các ngài tuy tu thiền nhưng cũng có cả kiêm tu tịnh độ. Vì sao? Vì các vị nghiên cứu nói rằng ở tại trên chùa Hoa Yên có thờ tượng Phật Di Đà và tháp cửu phẩm. Nếu các ngài không tu thêm tịnh độ thì làm gì có tháp cửu phẩm, làm gì có tượng Di Đà. Đấy, cho nên đây là một cái điều chúng ta cần phải nghiên cứu. Và ở tại chùa Quỳnh Lâm, theo như sử sách ghi chép lại, có tháp cửu phẩm cao 10 mấy mét, cao hơn cả cái tháp cửu phẩm Liên Hoa ở tại chùa Bút Tháp ở Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ. Nhưng mà thời xưa bị đốt, bị phá mất rồi. Sử sách ghi lại chính là Nhị Tổ Pháp Loa là người cho tạo tượng Di Đà và dựng tháp cửu phẩm Liên Hoa ở tại một cái ngôi chùa được gọi là trung tâm lớn nhất của Phật giáo Yên Tử, thiền phái Trúc Lâm lúc bấy giờ. Đó chính là chùa Quỳnh Lâm. Còn trên Yên Tử không phải là trung tâm lớn đâu nhá, giống như là Tản Viên chúng ta bây giờ là cái nơi tu, còn là Khai Nguyên mới là cái trung tâm lớn của đạo tràng chúng ta. Thì ngày xưa thời Tam Tổ Trúc Lâm cũng vậy, trên Yên Tử chỉ là nơi tu thôi, còn nơi hoằng pháp chính là đây chùa Quỳnh Lâm. Đây chùa Quỳnh Lâm bây giờ đây là thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bây giờ mà bây giờ là hòa thượng phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, ngài đang trụ trì ở đó. Đó cái đó mới là cái trung tâm của Phật giáo của Trúc Lâm Yên Tử. Mà nơi ấy, trong sử sách ngày xưa chúng tôi được đi học cũng có đọc thấy cái tài liệu này, Nhị Tổ Pháp Loa cho xây tượng Di Đà và tạo tháp cửu phẩm Liên Hoa. Mà tượng Di Đà tức là thuộc về gì? Thuộc về tịnh độ rồi còn gì nữa, thuộc về tu tịnh độ còn gì nữa. Cửu phẩm Liên Hoa để làm gì? Cũng là nương vào kinh gì? Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và đặc biệt là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật nói về gì? Về cửu phẩm Liên Hoa, tức là chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó chính là cửu phẩm Liên Hoa. Nếu như không tu tịnh độ kết hợp thì làm gì mà Nhị Tổ Pháp Loa lại cho xây tượng, cho lại tạo tượng A Di Đà và cho gì? Cho làm cửu phẩm, tháp cửu phẩm Liên Hoa các quý vị. Bây giờ phải nói với các quý vị, nói thật trong đáy lòng, trong trái tim tôi, tôi rất kính Đại La Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ngài có công rất lớn trong cái việc khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà tôi rất tiếc, rất tiếc, đó là Ngài không kết hợp được một cái phần tinh túy của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó là thiền tịnh song tu. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử qua các nhà nghiên cứu, nhà khảo cứu và qua ngày xưa chúng tôi đi học đó, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Thiền tịnh song tu. Tức là tu thiền kiêm cả gì ạ? Cả tu tịnh độ. Để gì? Để cầu vãng sinh. Và hướng cho những người gì? Tâm tính còn yếu kém, sức tu còn chưa đủ, có nơi gì? Quy thú để đi về. Và đặc biệt là gì? Hướng cho các Phật tử và những vị tăng ni cái sự tinh tiến và phúc báo á, còn á, trí tuệ á, còn khuyết thiếu, cho nên không thể mà hiểu được cái giáo lý gọi là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật được. Cho nên á, nương vào cái pháp nếu mà thiền tịnh song tu thì cơ hội đới nghiệp vãng sinh cho những người đó, cho những người đệ tử đó, người Phật tử đó thì rất là nhiều. Tôi rất tiếc, phải nói thật sự với các quý vị, tôi không thể nào gì là hậu học, không thể nào là đem cái điều đó mà bạch với Hòa Thượng. Tại sao Hòa Thượng gì không kiêm tu tịnh độ nữa? Không thể, vì Hòa Thượng là gì? Bậc thầy của tôi đó. Tất nhiên Hòa Thượng có cái lý của Hòa Thượng, nhưng mà tôi rất tiếc vì thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta tùy quán xét được tùy thuận căn cơ của chúng sinh ấy, mà hoằng pháp mà hành đạo thì lợi ích vô cùng. Tôi lắm khi nói thật với các quý vị, mấy năm nay lắm khi tôi nghĩ, đây là tôi nghĩ thôi nha, hay là tôi thay đổi cái tên là gì, Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, để tôi trở về cái tên là gì, là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi, như vậy thì Hòa Thượng đã làm rồi, mình lại tiếp tục đi lao vào nữa, hóa ra là gì, con cháu lại định là giỏi hơn các cụ thì không được. Cho nên thôi, mình đã phát nguyện chuyên tu tịnh độ thì cứ chuyên tu tịnh độ thôi, bây giờ lại thêm thiền phái vào nữa hay cái gì vào đó nữa thì tất nhiên, nếu mà tôi mà lấy cái danh nghĩa là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tôi rất dễ hoằng pháp, rất dễ hành đạo ở Việt Nam. Vì sao? Vì chắc chắn cái thế lực chính trị sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn, người trong giáo hội cũng ít người phá tôi hơn. Vì tôi thì tôi dựa vào gì? Dựa vào cụ tổ, dựa vào tam tổ Trần Nhân Tông để hoằng pháp, thì đương nhiên họ sẽ không có cái cớ gì để nói rằng á, cái pháp môn tu của ông ấy là gì? Là thiên về ngoại lai, hay thiên về Trung Quốc, hay là thiên về Đài Loan, hay thiên về Hồng Kông, vân vân chẳng hạn. Họ không thể phá được. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, thôi, con đường người ta đã đi, người ta đã phát một con đường thì đã to, đã sạch rồi, đã đi rồi. Mình bây giờ lại đi phát một con đường ngay bên cạnh người ta, nghe nó kỳ kỳ làm sao. Thôi, người ta có con đường người ta, mình có con đường của mình, hơi gian nan vất vả một chút, nhưng sẽ làm cái nền tảng cho đại chúng sau này. Xét lại từ xưa đến nay, không có vị sư nào khai tông lập giáo mà không gặp phải sự gian nan vất vả cả. Chúng ta biết tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cái pháp môn tu thiền đó, chúng ta xem vua Lương Vũ Đế là một gì, một ông vua mộ đạo, cực kỳ là mộ đạo, cho xây thì hàng ngàn ngôi chùa và độ cho gì, giúp độ cho gì, tạo điều kiện độ cho hàng gì, hàng vạn vạn vị tăng xuất gia. Biết có bậc cao tăng từ Ấn Độ tới cho triệu mời vào cung ngồi uống nước nói chuyện hỏi thăm, qua xã giao một chút xong thì hỏi về đạo. Lương Vũ Đế khoe rằng, thưa đại sư, chấm đã cho cấp gì hàng ngàn, hàng vạn ngôi chùa, và độ cho gì, giúp độ cho hàng vạn vị tăng. Nay chấm hỏi đại sư, công đức của chấm có nhiều không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì trả lời tỉnh bơ là gì? Thưa bệ hạ không có một chút công đức nào cả, không có một chút công đức gì cả. Làm cho vua gì ạ? Ngượng ngùng lên, thượng sùng là đỏ mặt lên. Nghĩ trong bụng, cái ông sư này chắc là gì ạ? Là điên, chắc là chẳng hiểu gì về nhân quả, chẳng hiểu gì về tội phúc. Tất cả các kinh nói rằng bố thí cúng dường, làm phúc làm thiện sẽ có vô lượng vô biên công đức mà. Tại sao mình cất hàng nghìn ngôi chùa, giúp độ cho hàng vạn vị tăng, mà hỏi ông có công đức nhiều không? Ông bảo thì không có chút công đức nào cả. Thôi, không hợp. Qua nói chuyện qua lại một chút nữa, thấy không hợp cho nên vua thì tức giận là gì? Đứng dậy, phủi áo, đi vào hậu cung. Bồ Đề Đạt Ma thấy gì? Duyên hóa độ cho Lương Vũ Đế chưa tới. Vì vậy mà cũng lặng lặng đứng lên gì? Ra khỏi kinh thành, đi về gì? Phía biên giới nước Ngụy, lên trên núi Tung Sơn, vào trong gì? Động Thiếu Thất, ngồi thiền quay mặt vào vách đá 9 năm trời, gọi là Cửu Niên Diện Bích. Cửu Niên Diện Bích tức là 9 năm trời ngồi thiền quay mặt vào vách đá, không ăn không uống không động đậy gì các vị ạ. Chúng ta thấy thiền định thành tựu. Nói như vậy người ngoài đời ở chưa học đạo họ bảo ôi công thầy thì nói xạo, làm gì có một ai đó mà 9 năm không ăn không uống mà ngồi chơi chơi bất động như vậy mà không chết. Xạo. Mấy cái ông gì, ông sư mà còn nói dối, nói xạo, nói gì mới lừa Phật tử. Không phải, tôi không lừa các quý vị đâu. Nếu các quý vị xem á, chịu khó xem kinh xem sử, không chỉ Tổ Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích đâu các quý vị, mà những thời mấy hơn 100 năm trước, thời nhà Thanh á, có ngài Thám Sơn Đức Thanh. Mỗi khi ngài ngồi thiền á, các quý vị biết, thường là từ khoảng độ tầm 3 tuần đến 7 tuần trở lên. Ngồi thiền đó các quý vị, 3 tuần là bao nhiêu ngày? 21 ngày đêm trở lên, 7 tuần là 49 ngày đêm trở lên. Nhưng một lần ngài nhập thiền là dài kỷ lục nhất là hơn 4 năm trời. Câu chuyện có thật. Và cuối thế kỷ thứ 19 á, ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, mỗi khi ngài ngồi thiền thường là từ đầu hôm cho đến sáng hôm. Có ngày ngài ngồi thiền gì đến vài ngày vài đêm như vậy luôn. Ngài có một vị đệ tử y chỉ là ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng vậy, mỗi khi ngồi thiền thường cũng như thầy mình chẳng kém, từ đầu hôm cho đến sáng, và thậm chí ngồi thì ngồi suốt cả mấy ngày mấy đêm cũng được. Đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng lấy cái trí phàm trần của chúng ta mà đo lường các việc gì, các việc bất khả tư nghị, các việc làm bất khả tư nghị của thánh nhân á, thì chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh ra. Làm sao biết trí tuệ của cái người đã trưởng thành 20-30 tuổi, đã từng trải qua đại học, có đúng không? Không thể. Đứa trẻ mới lọt lòng mẹ ra không thể biết được cái trí tuệ và cái việc làm, cái sự hiểu biết của một người lớn đã trưởng thành, đã kinh qua đại học. Cho nên chúng ta không thể lấy cái trí phàm trần mà lượng cái gì, mà lượng cái sự thù thắng mầu nhiệm bất khả tư nghị của các bậc thánh nhân được. Cho nên 9 năm diện bích của Tổ Đạt Ma đấy là chuyện bình thường các quý vị, chuyện rất bình thường đối với người một vị chân tu đắc đạo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy thời kỳ tượng pháp, người ta nói là thời kỳ ấy là thời kỳ gọi là thiền định thành tựu, thì đâu đâu cũng gì cũng rộ lên là gì? Là tu thiền. Đấy, chùa chùa tu thiền, tùng lâm này tu thiền, tùng lâm kia tu thiền, tùng lâm nọ cũng tu thiền, gần như đâu đâu cũng gì cũng gọi là nhà thiền. Nhưng mà chúng ta thấy từ thời Phật giáo bên Trung Quốc, từ thời ngài Bách Trượng Hoài Hải, Bách Trượng Hoài Hải là một vị thiền sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy ngoài lập thiền đường ra, ngài còn xây cả gì, cả tịnh nghiệp đường. Xây tịnh nghiệp đường, cho nên chúng ta mới có một cái bài sách là gì? Tịnh nghiệp đường cảnh sách, có đức văn dục tu tịnh độ, tu thanh tam nghiệp ký kiết tịnh độ, khả thành tam nghiệp bất thuần tịnh độ vô nhân, cố ư như lục thời chung, vân vân đó, cho đến hết cái bài cảnh sách đó. Đấy, đó chính là gì? Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Rồi Quy Sơn, tổ Quy Sơn, tổ Bách Trượng, Quy Sơn, Bách Trượng, các tổ, rất nhiều các vị tổ sư. Việt Nam chúng ta cũng vậy, bắt đầu từ đó kết hợp giữa thiền tịnh, song tu. Cho nên tôi mới nói với các vị tam tổ Trúc Lâm, Yên Tử của Việt Nam chúng ta không tu thiền, không tu thiền một cách gọi là, tôi cứ nói, bây giờ có thể nói là tu thiền, cứ nói thôi, nói cung kính là tu thiền chuyên nhất như thiền phái Trung Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Tịnh Thích Thanh Tử bây giờ. Vừa qua tôi mới biết được rằng quan điểm của gì, và ở trong cái thiền phái Trung Lâm Yên Tử bây giờ, các sư ở trong chúng mà ai mà niệm một câu A Di Đà Phật đó, bắt đi quỳ hương và bắt đi sám hối. Có nghĩa chỉ được niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi, không được niệm A Di Đà Phật. Chào nhau cũng chỉ là Mô Phật thôi chứ không được A Di Đà Phật. Tôi nghe thấy như thế có thể nói gì, rất là đáng tiếc, rất đáng tiếc. Đáng tiếc cho gì ạ? Cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, cũng như đáng tiếc cho cả cái hệ thiền phái ấy. Làm gì mà phải đến cái nỗi mà gì, trong chúng có một người niệm A Di Đà Phật mà bắt đi sám hối. A Di Đà Phật thì vẫn là Phật mà, vẫn từ kim khẩu Đức Phật nói ra mà. Hòa thượng tin kinh gì ạ? Tin kinh Bát Nhã, tin kinh Kim Cương. Tại sao hòa thượng không tin kinh Di Đà, không tin kinh Vô Lượng Thọ, không tin kinh Quán Vô Lượng Thọ? Thiếu đi một cái gì đó, thiếu đi một cái gì đó nữa thì viên mãn. Một câu chào A Di Đà Phật thôi mà bắt đệ tử đi sám hối, tôi thấy là thực sự là chưa đúng với gì ạ, với tinh thần của tam tổ Trúc Lâm. Hôm nay tôi phải nói thật với các quý vị như thế. Kể cả mấy hôm nữa sau khi bài pháp này tôi được truyền hình trực tiếp, các đệ tử của hòa thượng có đến, có gì, có tranh luận hay có gì đi chăng nữa, tôi cũng sẵn sàng là gì, là nói ra cái sự thật đấy. Vì ngày xưa chúng tôi đi học có nghiên cứu và có đi thực tế hẳn hoi. Đức Pháp Chủ ngày xưa là viện trưởng, là hiệu trưởng chúng tôi, đưa chúng tôi đi thực tế xuống dưới chùa Lân, chùa Đồng, rồi đến cả cái nơi trung tâm Hoằng Pháp, đó là chốn tổ Quỳnh Lâm, cái nơi mà có xây tháp cửu phẩm Liên Hoa và tạo tượng Di Đà đó. Đó, và trong lịch sử còn nói là nhị tổ Pháp Loa còn sẽ tạo nhiều pho tượng Di Đà ở nhiều chùa của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử nữa cơ. Và chúng ta biết đến tam tổ Huyền Quang, ngài chính là cái chủ lễ, cái đàn lễ cầu mưa giải cái nối oan, gọi nối oan thị bích ở tại kinh thành Thăng Long bây giờ. Mà ngài chính là người đã tổ chức cái đàn gọi là cúng gì, cúng Mông Sơn Thí Thực bây giờ đó. Cái đàn Mông Sơn Thí Thực ngày xưa tôi cũng hay ngồi cái đàn đó. Cái khoa cúng Mông Sơn Thí Thực đó chính là gì? Chính là nhị tổ là người gì soạn ra, và tam tổ là người gì giải oan cái nối oan thị bích ấy, bằng chính cái gì, chính cái pháp hội Mông Sơn Thí Thực ấy. Đó. Các muốn nghe câu chuyện đó không? Hả? Mọi nghe câu chuyện nối oan thị bích đó không? À, câu chuyện kể rằng á, ngày xưa khi mà Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, cho nên á, con trai của Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, là Trần Anh Tông kế vị lên ngôi. Vì vậy á, mà cái sự sủng ái của gì ạ, của con trai, tức là vua Trần Anh Tông đó, cũng như triều đình với thì với thiền phái Trúc Lâm Nhân Tử là rất lớn. Bao nhiêu quan lại cũng muốn gì thân cận với gì với thiền phái này để được sự ưu ái của gì của nhà vua. Bao nhiêu dân nghèo cũng được gì vua gì khai hóa cho nên tin theo đạo Phật, vì đạo Phật là tốt lành, mà đặc biệt quả thật là như vậy. Vua cha của mình, phụ vương của mình ấy, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, không chỉ là một vị vua gì trị quốc giỏi, đã từng hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đem là cái sự thái bình thịnh trị cho đất nước, mà lại sau khi đánh tan quân giặc Nguyên Mông rồi lên làm thái thượng hoàng mấy năm rồi, ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông và xuất gia ẩn cư trên núi Yên Tử, lấy pháp hiệu là gì, Hương Vân Đại Đầu Đà, chuyên tu khổ hạnh. Đang là một vị vua thì bây giờ là gì ạ, lại sống ở trên núi lưng chừng núi Yên Tử, tức là ở trên cái chùa chùa ở giữa cái chùa mà ngài chúng ta lên chùa Hoa Yên à. Đấy, lúc thì Hoa Yên, lúc thì Bảo Sái, lúc thì Một Mái, lúc thì chùa Đồng. Đấy, sau này tịch á, ngài mới về Am Ngọ Vân để tịch. Cho nên chúng ta thấy đang là một vị vua mà bây giờ bỏ hết tất cả lên trên núi để gì? Ẩn cư tu hành, sống một cuộc sống gì đạm bạc, đầu trần chân đất, chúng ta thấy đáng kính là sao? Mà không chỉ như vậy mà ngài còn lấy cái tên là gì? Lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà và phát nguyện gì? Tu hành khổ hạnh giống như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa. Đó. Thả bỏ tất cả tu hành giống như Thái tử Tất Đạt Đa. Và trải qua một thời gian tu hành, có thể nói gì, ngài đã trở thành một vị vua xuất gia và đắc đạo đại triệt đại ngộ, mà sau này nhân dân chúng ta tôn sùng ngài thì là Phật của Việt Nam. Ông Phật của Việt Nam tức là Phật Hoàng, tức là vua Phật, Phật Hoàng tức là ông vua Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy ngài có hai vị đệ tử xuất sắc, đó là ngài Pháp Loa và ngài Huyền Quang. Nhưng sau trước khi ngài chuẩn bị thị tịch ấy, thì ngài truyền tâm ấn và y bát lại cho ngài Pháp Loa trở thành đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Nhị tổ vì tuổi quá cao cho nên kế vị ngôi vị tổ thứ hai của thiền phái không được bao lâu, thì ngài cũng thị tịch. Trước khi thị tịch cũng truyền cái tâm ấn và y bát lại cho đệ tam tổ, tức là cho em mình, cho sư đệ của mình đó, tức là ngài Huyền Quang, tam tổ Huyền Quang. Ngài Huyền Quang á, khi ngài Huyền Quang lên làm tổ á, thì thiền phái Trúc Lâm là gần như là rộng khắp thiên hạ, đi đâu cũng gì cũng có chùa, đâu đâu cũng có chùa, mà chùa nào á, gần như cũng thuộc về thiền phái Trúc Lâm Nhân Tử. Cho nên á, ở trong triều á, có một ông quan theo Nho giáo, ông rất ghét, ông không biết tìm cách nào để hạ bệ Phật giáo. Vì vậy mà ông đã nhiều lần tấu thảm tấu với vua Anh Tông, nói rằng phải giảm bớt cái thế lực của Phật giáo đi, Phật giáo bây giờ phát triển mạnh quá, làm á, hao tốn tiền của lương thực của quốc gia, anh Tông á, nghe cũng có lý, nhưng mà không thể nào mà tự nhiên lại đi gì ạ, Phật giáo đang làm tốt như thế, mà vua cha của mình là người sáng lập với tông phái đấy. Và Tam Tổ Huyền Quang bây giờ là đệ tử của vua cha, của phụ hoàng của mình xuất ra. Bây giờ không thể nào mà không, họ không có tội gì, tự nhiên lại đi phế truất hay là tự nhiên lại đi đàn áp, không thể. Mà chính là anh Tông cũng là một vị vua thì rất là mộ đạo. Nhưng mà bằng cái sức ép của một số các quan theo cái khuynh hướng là gì? Là bài Phật hướng Nho, tức là bài thích Phật giáo và hướng về gì? Nho giáo đó. À, cho nên là nhiều vị kiểu như tạo thành một cái sức ép. Nhưng mà Trần Anh Tông vẫn không có lung lay. À, nhưng mà nghe nói nhiều quá thì cái vị quan kia mới tâu với Trần Anh Tông là bẩm bệ hạ. Thần cứ nghe thế này, mọi người nói về gì? Tam Tổ Huyền Quang là người tu hành đắc đạo thế này thế nọ thế kia, nhưng mà thần không tin. Bao giờ phải mắt thấy tai nghe thì thần mới tin. Cho nên á, mới lấy một cái câu bí là gì, nói rằng người xưa nói gì, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tức là gì ạ? Vẽ hổ, họa hổ tức là vẽ hổ, họa bì tức là gì ạ? Chỉ vẽ cái gì? Cái da, bì là cái da. Nan họa cốt tức là khó vẽ được cái xương ở gì? Ở bên trong. Cái người vẽ hổ chỉ gì? Chỉ vẽ được cái da ở bên ngoài nhìn thật đẹp thôi, nhưng có ai vẽ được cái xương con hổ bên trong đâu, có ai nhìn thấy nó đâu. Cho nên mới nói là họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân. Chi nhân tức là gì? Là biết người. Chi diện tức là gì? Là biết mặt. Chi nhân, chi diện, bất chi tâm, tức là biết người, biết mặt. Có thể biết được người, có thể biết được mặt, nhưng mà khó có thể biết được lòng họ gì, nghĩ cái gì và họ gì, họ sẽ làm như thế nào trong tương lai. Nghe nói như vậy Trần Anh Tông thế là cũng gì, cũng có lý. Cho nên bây giờ hỏi lại là gì? Vậy theo ý các khanh bây giờ làm thế nào? Vị quan kia, vị đại thần kia mới nói tâu với Trần Anh Tông là sẽ cứ để chúng thần gì cho người đi thử thì biết, bệ hạ cứ gì cứ cho người đi thử thì biết. Cho nên cho chọn ra cái vị quan đó, cho chọn ra một cái cô hầu, cái người gì, cái người hầu đẹp nhất, giỏi nhất, văn thơ chữ nghĩa cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, đó chính là gì? Là Thị Bích. Đó chính là Thị Bích. Thị Bích đi lên đó với cái danh phận là gì ạ? Mẹ đã mất, cha thì già, bệnh yếu. Cho nên á, đi lên đó mới kiếm một cái lời xin đi làm gì? Đi làm thuê ở trong chùa. Vì trong chùa ngày đó là rất nhiều người đi làm gì? Đi làm lao công, đi làm công quả trong chùa để... vì chùa ngày đó rất nhiều ruộng mà, nhiều tăng ni cho nên nhiều ruộng. Cho nên các Phật tử, gia đình nghèo nghèo không có ruộng á, thì đi vào chùa để đi làm... ở trong chùa. Và nhà chùa thì khi mà gặt đó, mỗi tháng giả bao nhiêu cân thóc đó, kiểu nó như thế đó. Nghe thế là giả bằng thóc thôi, không giả bằng tiền. Thì Bích vào đó với cái thân phận là người đi giúp việc, với cái đóng cái vai là gì? Mẹ đã mất, cha bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh. Cho nên chư tăng ở trong chùa nghe Thị Bích, một cái cô gái xinh xắn, đẹp đẽ, nết na thủy mị như vậy, ngoan ngoãn như thế, gặp cái hoàn cảnh éo le như vậy thì thôi cũng đáng thương đó, rồi giúp cho vào gì? Cho vào chùa làm công quả. Một thời gian sau thấy rất là ngoan, cho nên mà mọi người thì mới thấy là thôi cô ấy cũng ngoan mà chịu khó, làm cái gì cũng khéo. Vì vậy mà cho lên thì dần dần từ cái làm ở dưới chân núi và cho dần dần lên tới chùa Hoa Yên. Nơi đó là nơi Tam Tổ thường hay nhập thất và hay tu tập ở đó, để gì? Quét lá, quét sân, quét sân. Chúng ta biết ở Yên Tử rất nhiều trúc mà, rất nhiều lá mà, trên rừng mà. Cho nên là cô đi quét sân chùa. Một hôm thì tổ đang nhập thất, Tam Tổ Huyền Quang đang nhập thất, ở trong thất đang đọc sách, thì nghe thấy cái tiếng khóc nỉ non ở bên ngoài. Bảo thị giả ra xem thì thấy một cô gì, một cô Phật tử, thế nhưng mà áo nâu là thấy cô Phật tử rồi, nó vào chùa cũng đã một thời gian khá dài rồi, khóc lóc và cho gọi vào. Thị giả thì ra xem thì bảo bạch với sư phụ là có Phật tử đang khóc ở ngoài đấy, cái cô hay đi quét hay đi chấp tác hay đi quét lá ở dưới sân chùa đang khóc. Tổ mới bảo tại sao mà khóc, thế họ cho gọi vào. Cho gọi vào thì hỏi thì cô ấy mà nói rằng á, từ khi sinh ra được mấy tuổi thì mẹ mất, cha ở vậy thì nuôi con cho đến khôn lớn, cứ tưởng rằng á, cha con thế thì sẽ sum vầy đùm bọc lẫn nhau. Ai ngờ rằng mấy năm trước cha con thì bị cái căn bệnh hiểm nghèo, không đi làm ăn được, cho nên á, mọi người mách với con là nên đến gì, nên đến chùa để xin đi làm lao công để lấy tiền gì chữa bệnh cho cha. Mới hôm qua nghe người nhà báo tin đến, bảo là cha con thì bị bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, nếu không có một số tiền lớn để chữa thì cha con sẽ để mất trong nay mai. Con nghĩ cái phần của con á, nó hẩm hiu, nó tủi nhục như vậy, vừa sinh ra mấy năm mẹ đã qua đời, nay muốn sống bên cạnh cha mãi mãi về sau, nhưng mà không ngờ rằng gì, vừa đến chùa làm được mấy năm chưa kiếm được bao tiền mà gì, cha lại bệnh càng, bệnh tình của cha càng ngày càng nặng hơn, cho nên á, bây giờ nghe người ta báo như thế, con rất là buồn, rất là khổ, lo không có tiền cho cha, sợ rằng cha con sẽ mất trong nay mai, vì vậy mà con khóc. Tam tổ nghe thấy nói như vậy, không muốn phiền để đại chúng, tức là không muốn phiền để tăng chúng á, liền bảo thị giả bảo rằng á, có cái ấn bằng vàng mà Trần Anh Tông đem dâng lên cho vua cha là Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ đó. Sơ tổ sau khi tịch trao cho nhị tổ Pháp Loa, Pháp Loa trước khi tịch cũng trao cho tam tổ Huyền Quang, là có mỗi cái ấn đó thì là có giá trị thôi, trong phòng của ta không có tiền, vì tổ cũng chẳng giữ tiền mà cũng không làm phiền, muốn phiền tới đại chúng, cho nên tổ ấy bảo thị giả có mỗi cái ấn đó là nhị tổ trao cho ta, bảo là cái vật gọi là chấn sơn môn đó. Nhưng mà thôi, Phật dạy là gì ạ, cứu một chúng sinh hơn bảy gì ạ, hơn xây gì ạ, hơn xây bảy tòa tháp mà, cho nên á, nay thì đem cái ấn bằng vàng này trao cho cô gái, bảo cô á, thôi con mau mau đi xuống núi đi về để lấy cái bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Cô gái cầm được cái ấn bằng vàng ở trên tay, khấp khởi mừng vui ở trong lòng, giả vờ lau nước mắt lễ tạ gì ra đi ngay trong ngày hôm ấy. Cô ta không về nhà mà về thẳng kinh thành. Qua mấy ngày vượt non lội suối, cô ta về tới kinh thành Thăng Long, vào tới phủ của cái vị đại thần ấy, dâng lên cái ấn đó, và cô ta bịa ra câu chuyện rằng sau mấy năm xuống đó gần gũi thân cận, tam tổ Huyền Quang đã phải lòng gì, đã phải lòng cô ta, và trước khi về đây tam tổ Huyền Quang gì còn trao cho cả cái gì, cái gọi là cái ấn bằng vàng, gọi là cái vật báu chấn sơn môn để làm tin. Vị quan kia cầm được cái ấn trên tay vui mừng, ngay trong sáng hôm ấy liền tấn công và tâu vua, nói rằng thần có việc lớn đến, xin khải tấu lên bệ hạ. Trần Anh Tông không biết là có cái việc gì, một việc lớn này. Vị đại thần kia mới nói rằng đó, cái chuyện mấy năm trước thần đã nói với gì, đã tâu với bệ hạ là nên gì, nên giảm cái sự ảnh hưởng của Phật giáo nước nhà đi, có nghĩa là gì ạ, không hạn chế, không cho độ tăng mới xuất gia nữa. Và những vị tăng á, mà còn trẻ còn khỏe, thậm chí là gì, bắt hoàn tục để về đi lính, đi bộ đội, hoặc là đi làm ra sản phẩm cho đất nước. Còn á, cái ruộng, ruộng ngày xưa là ruộng nhiều thôi, cái ruộng mà các Phật tử và người dân cúng vào chùa đó, bây giờ đem tịch thu bớt lại, đem sung quốc khố. Nhưng mà bệ hạ không nghe thần. Thần nói rằng á, cái sự tu hành của Huyền Quang á là giả chứ không phải là thật, vẻ bên ngoài thôi, nhưng mà gì, bệ hạ không nghe. Nay thần gì có bằng chứng rõ ràng là Huyền Quang chỉ tu ở bên ngoài chứ không tu ở bên trong. Cụ thể là gì? Là thông gì ạ? Tư thông với gì? Với kẻ hầu của thần, đó là Thị Bích đó, ăn ngủ với nhau suốt mấy năm nay, có cái ấn gì ạ? Có cái ấn tín của bệ hạ trao cho Phật Hoàng, Phật Hoàng trao cho Nhị Tổ, Nhị Tổ trao cho ông ấy, mà ông ấy còn đem gì? Đem cho kẻ hầu người hạ của thần làm tin đây này, dâng cái ấn đó lên. Trần Anh Tông nhìn thấy cái ấn, mà đúng cái ấn mà hơn chục năm trước mình đích thân mình dâng lên vua cha của mình, mong đây là vật gì ạ? Vật bảo chấn sơn môn, khiến cho Phật pháp hưng thịnh, giúp cho đất nước được gì ạ? Được giàu mạnh, được thái bình thịnh trị, vân vân. Ai ngờ rằng á, dấu này thì không thể có ai làm giả được rồi, vì chính tay mình đã dâng lên phụ hoàng của mình gì ạ? Hơn chục năm trước, khi phụ hoàng mình còn sống, còn làm sơ tổ, nay đã lọt vào tay cô gái như thế này. Cho nên đùng đùng nổi giận và ra lệnh cho gì, cho thái giám và Tả Hữu là gì, đi ngay về Yên Tử bắt Tam Tổ Trúc Lâm về gì, về quy án và gì, giết ngay, không cần phải xử nữa. Nhưng may á, lại có một vị gì, tể tướng rất là am hiểu Phật pháp và có niềm tin vào gì ạ, vào Tam Tổ, và lại tâu với bệ hạ rằng á, tâu bệ hạ, ngày xưa bệ hạ do tin cái vị đại thần ấy mà tin cái câu nói họa hổ họa bì nan họa cốt, chi dân chi nhân chi diện bất chi tâm ấy mà cho người đi thử. Vậy thì nay nên chăng bệ hạ cũng gì cho Huyền Quang một cơ hội để thử xem, nếu mà thực sự á, ông á là một con người phạm cha phá giới thật, một vị sư á mà không ra gì á, thì lúc đó giết cũng không muộn. Mà giết như vậy á thì dân chúng sẽ không đổ thán, tăng ni cả nước sẽ không đứng lên để chống đối triều đình. Vua nghe thì cũng phải, cho nên là bây giờ phải thử cách nào. Vị tể tướng kia tâu bệ hạ là gì? Đất nước của chúng ta gần một năm nay hạn hán mất mùa, 4-5 tháng nay không có một giọt mưa, cho nên là bây giờ thôi, nếu mà thực sự mà Huyền Quang là người có đạo hạnh, có cái tâm tu và có đạo hạnh như mà thiên hạ và tăng ni cả nước họ tôn sùng á, thì chắc chắn rằng á, lập đàn cầu mưa trời sẽ mưa. Còn mà Huyền Quang á mà là người phạm trai phá giới, tư thông với cô Thị Bích kia rồi á, mất hết gì ạ, cái uy của người tu, cái lực của người tu á, cái đức giới đức của người tu á, thì có cầu trời cũng không mưa. Lúc đó thì bệ hạ cho giết không muộn. Trần Anh Tông thì cũng phải, liền là cho gì, viết thư cho sứ giả mang thẳng xuống dưới Yên Tử trao cho chủ Huyền Quang. Huyền Quang nhận được thư, biết rằng có chuyện, ngài về cùng với mấy đệ tử thân tín của mình đi về kinh thành. Về tới đó thì cái vị quan kia, cái vị quan mà muốn hại Huyền Quang, mà hại Phật giáo, nó chuẩn bị sẵn một cái đàn lễ để cho Huyền Quang cầu mưa rồi. Chúng ta biết nhà sư á, thì thường là tu hành chân chính thì làm cái lễ thì cúng thì phải làm lễ gì ạ? Cúng bằng lễ gì? Chay, gọi là chay đàn hay còn gọi là chai đàn đó. Gọi là chai đàn tức là cúng đàn gì ạ? Đàn chay, thanh bông hoa quả. Nhưng cái này á, ông ta thì cho sắm một cái đàn lễ, giết gà mổ lợn trâu bò là gì? Một cái đàn lễ tế dợp ra đó. Toàn là gì ạ? Đồ bằng gì ạ? Bằng máu thịt của chúng sinh, mạng sống của chúng sinh, đem giết và bày ra đó. Huyền quang về, vào bước chân vào khỏi cửa thành một cái, nghe cái mùi máu tanh hôi của gì, của chúng sinh, biết ngay là gì, vấn đề gì đang xảy ra trong cung này rồi. Nhưng mà ngài gì vẫn không mất bình tĩnh, vẫn giữ đúng cái vẻ oai nghiêm uy nghi đức hạnh của một vị tổ, của một người xuất gia chân chính. Đi thẳng vào hoàng cung, nghi thức chào hỏi vua xong, vua cũng nói chuyện qua lại, cũng nói rằng đất nước của chấm là gì, gần một năm nay hạn hán, mấy tháng nay đã không có một giọt mưa nào, cho nên nay chấm muốn nhờ vào đức của gì ạ, cái đức của đại sư, vì bá tính, vì nhân dân và vì chấm, để gì ạ, để lên đàn làm lễ cầu mưa. Lễ chấm đã gì, đã sai vị đại thần kia là gì, là chuẩn bị sẵn rồi, mời đại sư gì chuẩn bị thăng đàn cầu mưa. Tam tổ không một chút nao núng, cảm ơn gì, cảm ơn bệ hạ và cùng với một số đệ tử thân tín của mình đi ra phía trước chính điện, lên trên đài cầu mưa đã được làm sẵn. Ngài lên thì thấy đầu lợn, thủ lợn, rồi gà, rồi vịt, rồi ngan, rồi ngỗng, rồi cả đầu trâu, rồi cả đầu bò, tất cả thì dâng lên cúng bạt ngàn ở trong cái đàn lễ rồi. Ngài không nói gì, vẫn cứ lặng lặng bước lên này, bước lên đài, vẫn cứ làm lễ bình thường. Mà khi làm lễ, chúng ta biết ngài làm lễ gì? Cúng đàn mông sơn thí thực đại khoa. Đó, cái nghi lễ mông sơn thí thực đại khoa ấy, ngày xưa thầy cũng đã học mà cũng đã ngồi đàn phải đến vài chục lần rồi. Tất nhiên ngồi cái đàn đấy mà vớ vẩn là gì, nó quật cho chết. Ngồi cái đàn đấy mà giấy đức không tốt là nó đổ nghiệp đấy, không đơn giản đâu, làm cho đổ nghiệp, quật cho chết luôn. Đang nói về tam tổ, ngài lên để lễ cái nghi lễ ấy, đến cái đoạn là gì, biến thực chân ngôn, thì tự nhiên là gì, ầm ầm sấm chớp, và đặc biệt là một cái cơn giông lốc tố kéo đến, bụi bay mù mịt. Nhưng mà ngài thì mấy thầy trò vẫn gì, vẫn cứ cúng, không có chạy, mọi người thì chạy tan tác, mấy thầy trò vẫn ngồi nguyên tại chỗ và gì, đọc biến thực chân ngôn, bắt đầu vào biến thực biến thủy đó, thì cơn lốc kéo đến. Khi cơn lốc thì ngài vừa gì, vừa cúng hết biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, nhất tự thủy luân chân ngôn, vân vân, và các nghi thức về lục cúng hương hoa đăng trà quả thực ở trong mông sơn ấy, vào cái lúc hồi hướng cũng là lúc gì, trời quang mây tạnh, mưa dừng. Và khi một mây ầm ầm kéo đến, nó gió nó bay cuốn hết mù mịt, mọi người chạy hết, chỉ còn có mấy thầy trò ngồi trên đàn. Và được một chút xíu là trời đổ mưa, mấy thầy trò vẫn ngồi cúng. Cúng cho đến hết, nó tầm khoảng độ tầm 30 phút nữa, từ khi biến thực, cái khoa mông sơn, từ khi biến thực cho đến hết đàn nó khoảng 30 đến 45 phút nữa. Nếu như hoa đàn thì 45 phút, không hoa đàn thì 30 phút. Hoa đàn tức là kết ấn đó, kết các khế ấn theo gì? Theo cái nghi thức của đàn tràng mông sơn thí thực ấy, gọi là hoa đàn. Và khi cái một cơn gió này ầm ầm nó kéo đến, mọi người chạy tan tác đó, cũng là lúc mà tất cả những cái cỗ cúng mặn đó theo gì, theo gió xoáy mà bay lên trời và đi đâu hết không rõ. Và mấy phút sau, một cơn mưa, những hạt mưa kéo đến, mưa to như giống như sáng nay á, kiểu thế. và trôi rửa đi sạch tất, sạch tất tần tật những cái gì ô uế ở trong cái đàn lễ đó, không còn một chút nào nữa cả. Đấy, không còn một chút nào những cái sự ô uế máu thịt tanh hôi bẩn thỉu của cái đàn lễ mà do cái vị quan cái cố tình bày lên như thế để cho gì, ngài gì mất tập trung, để không gì không thể cúng được, không thể nhiếp tâm để cầu mưa được cơ, mà không cầu mưa được thì cho có mà gì chết. Cho nên chúng ta thấy người xưa người ta cũng chơi nhau kinh lắm, không phải đơn giản đâu, phải chơi cả sư trong chùa có sợ gì đâu, ghen ăn tức ở tất cả vì cái danh cái lợi của thế gian, nó vào cả cửa Phật để gì, để nó phá đạo. Và sau đó thì chúng ta biết cái gì đã xảy ra rồi đúng không, biết chưa, đoán được chưa? Mưa xuống rồi có nghĩa là sao? Tức là chứng minh cái giới phẩm, giới hạnh, đạo hạnh của Tam Tổ Huyền Quang là không phải là như Thị Bích. Vua mới cho gì, cho gọi Thị Bích lên, Thị Bích sợ quá là gì, khai tuần tuột ra hết. Khai tuần tuột ra hết là gì, không phải là do gì ạ, do tổ tư thông với con mà khai hết là con đến đấy con gần gũi như thế nào và con làm sao đó con gì, cho nên tổ mới con nói thế nào đó như lúc mấy tôi kể lúc đầu á đó. Cho nên á, tổ mới đưa cho con cái ấn đó, nhưng mà vì gì, vì cái vị quan kia, vì gì ạ, vị quan thì cái vị đại thần kia là bảo con phải nói như thế, phải làm như thế, nếu không làm được như thế thì đem giết cả nhà nhà con, cả họ nhà con, cho nên á, con phải làm như thế để cứu cả họ nhà con. Lúc đó thì cháy nhà mới ra mặt gì, mặt chuột đó. Cho nên cái vị quan kia thì bị bắt và không còn cho làm trong triều chính nữa và đi tù, mình cũng đang nôm na bắt đi tù. Còn Thị Bích kia muốn đi quét chùa không, vua cho một cái sắc lệnh rồi đi quét chùa cả đời, không được lấy chồng cũng không được xuất gia, mà phải làm bà vãi đi quét chùa thì cả đời còn lại để sám hối. Chúng ta thấy không, đấy đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy nếu mà không nương vào tha lực của gì, của chư Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ thì làm gì mà Tam Tổ Huyền Quang giải được cái nỗi oan ấy. Mà cái đàn, trong cái đàn tràng Mông Thân Lục Cúng ấy là các vị biết có niệm gì không, có niệm rất nhiều cái câu gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Vậy thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nguyên bản có niệm Phật không? Có niệm Phật. Nếu không niệm Phật, nhị tổ Pháp Loa không viết lên cái khoa cúng ấy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà Tam Tổ Huyền Quang không thể giải được cái nỗi oan Thị Bích bằng cái khoa cúng Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa ấy, các quý vị. Cho nên tôi mới nói gì, nói là hơi tiếc, có thể nói thì nói là rất tiếc, rất tiếc cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay. Tại làm sao một câu A Di Đà Phật thôi mà bắt đệ tử đi sám hối? Tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Thanh Từ thì cụ không chủ trương là bài Thích Tịnh Độ, vì bạn bè của cụ á, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh chuyên tu Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Tố Liên á, thích nhá, Thiền Tâm á, cũng chuyên tu Tịnh Độ, vì các ngài á cùng là bạn rất thân với nhau, Hòa Thượng Chí Tịnh này, Hòa Thượng Thiền Tâm này, Hòa Thượng Thanh Từ này, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh này, đó. Các hòa thượng lớn này, nổi tiếng này ngày xưa đều cùng học với nhau, đều học với nhau, đều trở thành những người bạn chí thân chí cốt với nhau dưới mái trường. Và khi ra làm giáo dục thì đều làm gì, đều làm thân giáo sư, mỗi người đều giảng một hai bộ môn ở cái trường gọi là, mình ngày xưa gọi là cái trường đấy, ngày xưa gọi là gì, cái gì nhỉ, gọi tên là gì, ở trong miền Nam gọi là cái gì đấy, nó không phải là học viện đâu, ngày đấy chưa gọi là học viện Phật giáo đâu. Đó. Nhưng tiền thân của nó, hậu thân của nó chính là học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó. Đấy, chúng ta thấy không? các ngài đều là bạn của nhau. Tôi nghĩ là Hòa Thượng Thánh Từ chắc chắn ngài không bài thích pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà những cái người sau này hay như thế nào đó tôi không biết. Bây giờ một số các quý thầy tu thiền á, bài thích nói rằng làm gì có Tây Phương Cực Lạc. Hôm rồi tôi lên nghe mấy Phật tử ở trên Lào Cai nói rằng mấy thầy ở trong thiền viện bài thích không cho niệm Phật A Di Đà. Nói làm gì có A Di Đà Phật mà niệm. Làm gì có Tây Phương Cực Lạc thật, làm gì có A Di Đà Phật thật mà niệm. Phật thật á là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không niệm, không tu mà đi tu theo gì ạ? Theo ông Phật giả ở Tây Phương Cực Lạc. Nói như thế. Phật tử đó từ khi nghe ông thầy đó nói thì không ra chùa nữa, không dám ra chùa nữa. Vì Phật tử đó thì cũng hay đi chùa nhà mình mấy lần pháp hội rồi, là đi Ấn Độ với thầy, với đoàn mấy năm trước, cho nên cũng biết là gì, biết tụng kinh Địa Tạng và biết niệm Phật A Di Đà rồi. Cho nên ra chùa chấp tác. Trước đây khi cái thiền viện mới làm, Phật tử đó hay ra đó làm công quả rất là nhiều. Nhưng mà từ khi nghe cái ông thầy đó nói như thế, Phật tử đó không dám ra chùa nữa. Vì sợ đánh mất đi cái niềm tin đối với gì? Đối với A Di Đà Phật của đối với Đức Phật A Di Đà của mình. Đó. Cho nên không ra chùa. Phật tử giữ cái khoảng cách không ra chùa nữa. Đó là gì? Đó là cái lỗi do các thầy. Các thầy biết thì biết khéo léo. Phật tử ở trên vùng sâu vùng xa đã ít rồi. Mà lại gì, lại đi bài xích, đi gây mâu thuẫn như thế để càng ít nữa. Cái tội gì đâu. Cứ bảo thôi chùa đây, các thầy thì tu thiền, nhưng các Phật tử muốn tu Tịnh Độ á, thôi thành lập một cái đạo tràng Tịnh Độ đi ra mà tu Tịnh Độ. Ngoài cái lúc gì tu ra thì làm công quả cho chùa, hộ pháp cho gì, cho các thầy hoằng pháp. Có phải tốt không? Thế tôi bây giờ nếu mà đạo tràng nào bảo thầy á, cho con gì đến để tụng, chúng con có một đạo tràng dược sư, cho con đến để xin tụng dược sư vào cái giờ này các thầy tu, ok ngay. Có một đạo tràng là tu pháp hoa, bảo thầy chúng con chuyên tu pháp hoa để cho con một cái thời gian 2-3 tiếng đồng hồ trong một ngày nhất định nào đó, chúng con đến chuyên tụng kinh pháp hoa, hoan hỉ ngay, không sao cả, miễn đừng có phá chùa là được. Vì pháp môn nào là của Phật nói mà, dược sư, kinh dược sư là Phật nói, hay pháp hoa là Phật nói rồi á, kinh gì, kinh kim cương, tu thiền thì tụng kinh kim cương, mình gọi trong miền Nam gọi kinh kim cang á, bát miền Bắc và kinh kim cương á, thì cũng là Phật nói. Người tu Tịnh Độ là tụng kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng như chúng ta cũng là Phật nói. Có phải là gì ạ, là ma nói đâu, có phải là ngoại đạo nói đâu. Đấy, chúng ta không chỉ tiếc rằng mình không có đủ tài, đủ đức, đủ lực, đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để học và hiểu biết được tất cả gì 84,000 giáo pháp của Đức Phật nói ra mà thôi. Chúng ta không đủ trí tuệ, không đủ thời gian, không đủ tuổi thọ để mà học được tất cả gì Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Phật mà thôi. Tiếc là như vậy. Quan điểm của tôi là như thế. Cho nên tôi mới nói, có những lúc mình nghĩ trong bụng, khởi ra trong tâm mình, hay là thay đổi gì ạ, cái tên Tịnh Tông Học Hội Việt Nam thành cái tên gọi một cái gì đó nó có liên quan đến cá thiền, cá tịnh. À, mà thiền ở đây thì phải liên quan đến gì? Đến Trúc Lâm Tam Tổ, để làm sống dậy đúng với cái tư tưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nguyên thủy của gì? Của Tam Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là thôi, mình cũng không nên gì hơn thua làm cái gì. Thôi, ai tu người ấy được. Ai tu người ấy được. Mình thôi bây giờ đã hướng về Tịnh Độ, chuyên tu Tịnh Độ, thì bảo thời mạt pháp này thì các cụ các tổ ngày xưa bảo Tịnh Độ thành tựu mà, thì thôi đi một con đường Tịnh Độ thành tựu, quản nhân quản ngã, còn cái gì gì đó mọi người bên ngoài thì kệ họ đi. Đấy, lại nghĩ lại như thế, cho nên lại thế là tâm nó lại bình là thôi, mọi thắng thua hơn thiệt dành ta dành cho người hết. Thì mình mà để tranh giành cái thắng thua hơn thiệt với họ thì chỉ có thể chuốc thêm những đau khổ, những cái sự tranh giành hơn thua của thế tục mà thôi. Cho nên ở đây mới nói rằng cái thời kỳ gọi là A Tăng Kỳ Kiếp này á, giáo pháp của Đức Phật Giác Hoa Đình Tự Tại Như Lai, Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai, là nó thọ gì, thọ 400.000 muôn đức A Tăng chỉ kiếp. Sau đó đến thời tượng pháp, từ sáng tới giờ giải thích cái thời cái từ tượng pháp mà 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết cái từ tượng pháp. Tới tượng pháp thì tôi phải giải thích từ tượng pháp là thế nào. Tượng pháp tức là thời kỳ gọi là thời kỳ thiền định thành tựu, chính pháp là giới luật thành tựu, còn tượng pháp thì tượng pháp là thiền định thành tựu, còn thời mạt pháp là gì, gọi là tình độ thành tựu. Cho nên thời bây giờ là cái thời mà chúng ta nên gì ạ, nên khuyên nhau niệm Phật, có tu thiền cũng nên niệm Phật, có trì chú cũng nên niệm Phật, có tụng kinh Pháp Hoa cũng nên niệm Phật, có tụng kinh Địa Tạng cũng nên niệm Phật, hay có tụng bất cả tất cả gì kinh gì của thuộc về giáo pháp của Phật á, chung quy lại cũng nên gì, nên niệm Phật. Vì thời mạt pháp này Phật đã huyền ký, Tổ đã ân cần dạy bảo chúng ta là gì, là tịnh độ thành tựu. Chúng ta tin, chúng ta y giáo phụng hành, chắc chắn là sẽ được lợi ích rất là lớn. Cho nên các Phật tử chúng ta không có phải đi tìm ở đâu nữa, con đường giải thoát ở ngay trước mắt chúng ta, ở ngay trong đạo tràng này cũng có này. Đó chính là gì? Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Một câu A Di Đà Phật giữ gì? Giữ trong tâm, đừng có để cho gì, cho nó thoái chuyển. Đừng có để cho người nào đó nói rằng ôi giời tu tịnh độ mãi có được giải thoát đâu. Phải tu gì ạ? Phải tu thiền. Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật, chứ có phải Phật niệm Phật mà thành Phật đâu. Vân vân và vân vân. Đúng, Phật do ngồi thiền mà thành Phật. Những cái nhân được thành Phật của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm về trước á, cũng do từ gì? Do từ niệm Phật mà thành cái quả lúc ngồi thiền đã thành Phật đó. Và bây giờ chúng ta gieo cái nhân niệm Phật ngày hôm nay để cầu đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương. Về Tây Phương gặp Phật nghe Pháp rồi, lúc đó chúng ta gì? A Di Đà bảo chúng ta gì? Các con hãy đi ngồi thiền đi. Chúng ta bảo vâng à, đi ngồi thiền. Đức Phật bảo các con đi gì? Đi học kinh đi. Bảo vâng à, chúng con đi. Chúng cũng con đi học kinh. Đức Phật bảo chúng ta gì? Các con đi giao duyên với các Đức Phật ở mười phương đi. Bảo vâng à, chúng ta đi. Ngồi đi. Phân thân vô số biến khắp mười phương, thời gian ngắn chỉ trong khoảng bữa ăn, đi khắp mười phương cúng dường các Đức Phật. Các Đức Phật gì? Hoan hỷ nhận lãnh rồi lại gì? Lại tán dương khen ngợi rằng lành thay các thiện nam tử, các ông thật khéo léo, biết chọn gì ạ? Chọn quốc độ để sinh vào, biết chọn gì? Chọn thầy hiền bạn tốt để nương nhờ. Các con gì? Về nương nhờ Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc là rất đúng đắn. Vì về nơi đó Đức Phật A Di Đà gì? Công đức vô lượng vô biên, thọ mạng vô lượng vô biên, và các con cũng được công đức vô lượng vô biên, trí tuệ vô lượng vô biên và thọ mạng vô lượng vô biên như là A Di Đà Phật. Cho nên á, các con gì? Tu hành một đời là thành Phật, không bị sinh tử luân hồi ở trong 3 đường 6 nẻo như các thế giới ác khác nữa. Vì vậy mà các Đức Phật đấy hoan hỷ giơ tay vàng xoa đầu thụ ký cho chúng ta, lành thay và gì? Chúc các con gì sớm mong thành tựu được hạnh nguyện thành Phật của mình. Có sướng không? Quá sướng rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Đấy chính là 3 món tư lương của hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Còn tụng tất cả các kinh điển đều có thể tụng được. Quan điểm của tôi á, đều có thể tụng được. Nhưng kết lại đều lấy một câu A Di Đà Phật làm căn bản, làm thiết yếu, làm kim chỉ nam cho chúng ta gì? Cho chúng ta đi về với A Di Đà Phật, đấng cha lành, vị thầy hiền. Và có gì? Có những người bạn tốt như là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Văn Thù Phổ, Hiền Địa Tạng cũng ở chờ sẵn nơi đó để dạy bảo chúng ta, thách tiến chúng ta, trợ duyên cho A Di Đà Phật để dạy bảo chúng ta rồi. Ở đây các quý vị thấy không? Có mấy người dạy bảo chúng ta không? Có rất là ít. Tôi cũng chưa được gọi là người thầy chân chính của chúng ta đâu. Tôi cũng chỉ là gọi là không có thì không có, không có trâu thì bắt gì ạ? Bắt chó làm gì? Làm trọng mà thôi. Tức là không có trâu kéo cày thì bắt chó ra thì kéo cày. Phật Bồ Tát thì ví gì? Ví cho sức trâu kéo, còn tôi thì ví cho sức của con gì ạ? Con chó găng kéo mà thôi các quý vị. Đó, tồi tệ lắm. Nhưng mà thôi, các cụ nói rồi, méo mó có hơn không? Đúng không? Méo mó có hơn không, còn hơn là chúng ta gì? Chưa gặp được ai. Bao giờ mà có một bậc thiện tri thức nào đó xuất hiện ở trên thế gian này hoặc ở đất nước Việt Nam này, đặc biệt là xuất hiện miền Bắc này, tôi khuyên các quý vị hãy ráng cố gắng đến để nghe các ngài ấy truyền kinh giảng đạo, đến để thân cận, đến để nương tựa, đến để tùy, đến để cúng dường và đến để làm theo lời dạy của các ngài sẽ được vô lượng công đức. Chứ tôi không, quan điểm của tôi thì không có giữ người, không bắt là Phật tử đến với tôi chỉ được trung thành với tôi, không được đi nơi khác. Không, tôi rất rộng mở chỗ đó. Quan điểm sống của tôi và tu của tôi á, ngày xưa chúng tôi khó, tôi khổ nhiều rồi, biết rồi, cho nên bây giờ quan điểm của tôi, các Phật tử chúng ta thì cứ ở đâu có thầy hiền bạn tốt cứ đi thoải mái, đi vô tư, kể cả đệ tử xuất gia của tôi đấy, muốn đi cứ đi, nhưng mà trước khi đi xin một câu, nói bạch thầy cho con thì đến nơi đó để con xem học được cái gì không, cầu đạo cho đi, đi vô tư. À, chứ còn lén lút mà đi mà tôi biết được thì thôi rồi, không cho về, đấy là đệ tử xuất gia. Còn các Phật tử tại gia chúng ta thì hoàn toàn lén lút mà đi cũng được, tôi không sao cả. Xin đi cũng được mà lén lút đi cũng được, không sao. Vì các Phật tử thì tại gia có cái gì, có sự tự do của các Phật tử tại gia, có ai trói buộc chúng ta đâu, thầy cũng không trói buộc của chúng ta. Nhưng mỗi đệ tử xuất gia theo thầy học đạo thì đương nhiên phải có cái sự trói buộc của thầy trò, cái đạo của người xuất gia. Cho nên muốn đi đâu thì phải được thầy đồng ý mới gì mới đi, hoặc là ít nhất cũng phải xin phép thầy mới ra đi. À, cho nó có trước có sau, có tình lý đạo thầy trò. Còn Phật tử tại gia chúng ta muốn đi ở đâu đi, thầy có quản đâu, không sao. Nhưng mà đi thì đi, tìm thầy hiền bạn tốt để mà nương theo, để mà học, chứ đừng có học cái xấu, cái ác, rồi chúng ta lại lầm đường lạc lối. Đấy, giống như cách đây mấy hôm mà Phật tử nói với tôi rằng ở dưới Yên Sở đến nói với tôi khổ lắm thầy ạ. Có cái bà tổ trưởng ở trên, tổ trưởng một cái tổ Phật tử mấy năm trước, năm nào cũng dẫn một đoàn xuống xuống dưới chùa Pháp Vũ để lễ Phật và tụng kinh về quê sư ông Vượng. Ông Vượng tức là sư đệ của tôi á, sư ông nhập thất suốt năm. Ông ấy nhập thất phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay rồi. Cả năm ông chỉ ra thất có mấy ngày thôi, còn sống trong thất hết, quý lắm. Tôi rất quý cái đạo hạnh của sư ông đệ tử đàn em của tôi ấy. Nhập thất gần như quanh năm, một năm 12 tháng có khi thầy chỉ ra khỏi thất khoảng 15 ngày thôi, 2-3 ngày giỗ tổ và khoảng một tuần ngày Tết mà thôi. Còn tất cả mọi việc ở chùa tuy là trụ trì đấy, nhưng mà bỏ hết cho các Phật tử, không có màng cái gì cả. Nhập thất, đi nhập thất đến chục năm nay, quý lắm. Chỉ có những người đã từng tu nhập thất mới thấy chân quý cái người gì, cái người biết nhập thất và người ưa nhập thất và người thích nhập thất. Vì ngày xưa chúng tôi cũng đã từng nhập thất, cho nên rất trân trọng những cái người có cái tâm tu buông thả như vậy. Nhập thất không phải là dễ đâu các quý vị, cho nên rất là trân trọng. Đấy, Phật tử lên nói rằng khổ lắm, bây giờ có cách nào? Bà ấy ngày xưa rất là cùng quê của thầy trụ trì chúng con, rất là tinh tiến. Nhưng mà vừa qua cách đây từ năm ngoái năm kia, bà không biết là bà đi theo vào trong miền Nam, nghe cái thầy Thông Lạc. Thầy Thông Lạc ở trong miền Nam thầy giảng về Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Chính Tông và bài xích Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo niệm A-di-đà, chúng ta đều là ma cả. Cho nên bà về bảo tượng Phật cũng đem bỏ hết, ban thờ đem bỏ hết, vứt sạch, bát hương thần linh gia tiên cũng bỏ hết. Và chồng con cũng bỏ hết, đến khi chồng mất bà còn không về cơ mà. Chồng mất bà còn không thèm về làm ma chồng nữa. Nhưng trong khi đó bà vẫn là một Phật tử, chưa phải là người tu. Bỏ hết, và hỏi nó bây giờ thầy biết làm cách nào cho bài quay lại được không? Tôi bảo khó lắm. Vì tôi nói thật với các quý vị, hôm nay tôi muốn nói thật nha. Ngày xưa tôi đã bị mất 6 tháng trời thâm nhập vào cái tổ chức đệ tử của ông ấy ở ngoài Quan Tứ. Nó đến cả Quan Tứ là hành đạo năm đó, tôi năm học năm thứ nhất. Và Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cụ mới nói rằng chỉ có, cụ cứ nói là mày, chỉ có mày mới thâm nhập được vào cái tổ chức ấy thôi. Vì trong tất cả các sư ở Quan Tứ lúc đó chỉ có một mình mày là ăn chay, một mình mày là ăn một bữa. Mà cái nhóm nó là chủ trương là gì? Ngày ăn một bữa. Quá ngọ không ăn. Ăn quá ngọ mà ăn đó, tức là đồng với ma rồi. Cho nên đó, mình cũng phải gì ạ? Mình nghe Hòa Thượng bảo là mày, Hòa Thượng cứ bảo mày đấy. Hòa Thượng hay gọi vui thế, thằng dân tộc mà, hay gọi là mày. Đấy, Hòa Thượng không gọi là ông ấy, không gọi là sư ông ấy, không gọi là bác hay là chú gì đâu. Thế gọi là mày, thằng dân tộc. Đó. Mày vào cái, mày đi thâm nhập vào cái tổ chức đó xem nó nói cái gì, nó truyền cái gì, nó giảng cái gì. Vì nó đến cả Quan Tứ, nó lôi kéo Phật tử ở Quan Tứ theo nó. Cho nên thì tôi mới đi theo 6 tháng. Theo ngày đó có cái cô trưởng nhóm ở chỗ, cái nhóm đấy của cô Vân. Tu cũng tinh tiến lắm. Ăn một bữa, ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ các quý vị ạ. Cái cô đấy ở trên cái, ngoài cái phố, phố Hàng Ngang, Hàng Đào vậy đó. Cô là trưởng nhóm có tên là cô Vân. Tôi phải mất gì, phải đến 6 tháng. Khi các vị đến Quán Tứ lôi kéo người, tôi phải đóng giả là người đến để mình giả là cái người mà rất thích nghe cái pháp của thầy ấy. Nhưng mà không biết làm cách nào để có để nghe Phật tử về. Dần dần và tôi phải mất thì phải đến 5-6 tháng sau các vị mới tin. Đi về chùa của tôi á, tôi về chùa thì mà đương nhiên ngày đó tôi ăn một bữa thật mà, chứ không phải là tôi diễn. 4 năm học trung cấp ra một bữa thật, năm đầu tiên ra Quán Tứ vẫn ăn một bữa. Cho nên đối với tôi cái việc đó là việc dễ dàng. Mà đúng con người của mình ngày đó nó gầy cứ như que củi ấy, còn có 28-29 cân mà kia đến 30 kg. Cho nên nhìn mình ăn một bữa là họ biết ngay, họ cũng như thế, mình thế. Thâm nhập vào 5-6 tháng sau họ tin tưởng, họ về tận chùa Ngọc Tân tôi chủ trì á, sau đó họ mới tin tưởng là gì, mình nhất tâm theo họ. Cho nên họ mới đưa băng giảng cho mình, đưa cái gọi là cái quyển là Đường Về Xứ Phật, cái bộ cái Đường Về Xứ Phật. Nó đến thì đến, nó dày phải đến mấy chục quyển. Và đưa 80 cái băng cassette, 80 cái băng cassette giảng về bài giảng của thầy Thông Lạc ấy. Tôi nghe tôi thấy gì, câu trước đá câu sau, bài trước đá bài sau. Ông hết sức chửi là gì, chửi cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chửi tất cả các hòa thượng tu theo Phật giáo Bắc Tông bây giờ đều là gì, đều là ma vương, đều là con của ma. Ông chửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà ngay đầu tiên của cái quyển sách Đường Về Xứ Phật của ông ấy, ông lại lấy tên là gì, trên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tác giả là gì ạ, Tỷ Khiêu Thích Thông Lạc. Ông chửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng ông lại lấy gì, lấy tên tiêu đề là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông chửi Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền là đại ma đầu, chửi A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí là đại ma đầu. Nhưng trong giữa, trong những cái bài giảng, trong cái quyển sách Đường Về Xứ Phật của ông ấy, lại dẫn chứng của lời của các tổ để, các tổ để làm minh chứng cho bài giảng của ông ấy. Mà và tôi biết ngay, tôi ra tôi báo cáo với Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, cái trường hợp này khẳng định là tẩu hỏa nhập ma, ngộ nhận thành thánh, thành La Hán chứ không phải La Hán. Hòa Thượng bảo chắc không. Tôi bảo bạch Hòa Thượng, chúng con thì phúc mỏng nghiệp dày chưa dám khẳng định, nhưng mà qua những năm học hỏi và nghiên cứu về thiền tông, chúng con thấy trường hợp này chắc chắn là bị tẩu hỏa nhập ma, ngộ nhận là gì, là thánh tăng, là La Hán chứ không phải là La Hán. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, mấy Phật tử hôm rồi đi lên đó, nói với tôi bảo thầy làm sao mà giúp đỡ được bà ấy với. Tôi bảo cái này khó lắm, đã theo vào đấy rồi thì rất khó để gì, để bước ra. Rất khó để bước ra. Mấy năm trước tôi có một cái cô đệ tử muốn xuất gia lên chùa Khai Nguyên đó, nhưng bà mẹ thì lại theo cái nghe pháp của cái vị đó. Và sau khi biết con thì muốn xuất gia theo pháp môn Tịnh Độ nhà mình á, cho nên hết sức ngăn cấm và nên bắt về bằng được. Và nói với con rằng nếu muốn xuất gia, đi vào trong á, tu với thầy Thông Lạc ấy, thì cho xuất gia. Còn tu với gì? Với Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ, thì Phật như thế là gì? Không cho, vì đấy là tà đạo, nhất định không cho. Bắt con nó đi về, nó đi làm, thuê làm mướn, khổ sở. Giặt dẹo bây giờ vẫn đang giặt dẹo ngoài đời, khổ sở nó ra. Đấy. Cho nên chúng ta biết rằng, nó cứ không hiểu là nó có một cái mãnh lực gì đó mà đã theo rồi á, rất khó để thoát ra. Và thậm chí bây giờ cái hệ phái đấy, ông ấy đã gì đã chết mấy năm nay rồi, nhưng mà cái hệ phái các đệ tử của ông ấy và cái hệ phái chân rết của ông ấy là cực lực vẫn đi tuyên truyền và đi bài xích Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta này. Mà rõ ràng ấy, ông ấy ngày xưa xuất gia theo Hòa Thượng Thanh Từ, là đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng mà cũng chưa tu, chưa chứng, đã tự cho mình đã chứng, đã lên là đỉnh dạy khôn thầy, và cho nên thầy xuất chúng, thầy đuổi đi. Cho nên ông ấy ra một cái đảo, ông tu một cái đảo, mấy năm sau ông ấy tự nói là ông đã tự chứng ngộ quả là hán rồi, cho nên về đất liền để giáo hóa độ sinh. Và ông ta thì sống một cuộc sống gọi là phải khổ hạnh, như là Đề Bà Đạt Đa ngày xưa sống ấy, ngày ăn một bữa và phải tu khổ hạnh, ngủ lán, không được xây chùa to, Phật lớn và ngủ lán, của nước sống đúng như lời Phật dạy, chỉ là hình tướng như vậy thôi. Để mạn Phật, mạn Pháp, mạn Tăng mà thôi các quý vị. Ông ấy bảo ông không giữ tiền, nhưng ông lại cho gì ạ? Cho cái cô em gái đến trong chùa để gì? Để làm bà vai hộ để giữ tiền cho ông ấy. Cái này là sự thật. Tại sao ông không giao cho đệ tử giữ, mà lại cho em gái đến chùa để giữ tiền? Ông không giữ tiền mà lại cho em gái đến chùa giữ tiền. Mà sao tài sản sao mà vẫn có gì những Phật tử mà gì u mê đến thế? Ông buông, nhưng mà đã buông thì buông cho Phật tử giữ, lại sao buông cho em gái giữ? Tôi bây giờ mà tôi thì tôi không giao cho bất cứ sư nào trong chùa giữ. Tôi gọi em gái tôi đến tôi giữ chùa, tôi giữ tiền giữ của ở trong chùa. Có ai tin tôi không? Có, cũng nếu mà có kẻ mê mờ, có kẻ gì ạ? Có kẻ mà không có trí tuệ á, tôi vẫn tin đấy, vẫn tin. Buông là phải buông gì ạ? Buông hẳn chứ, là buông để gọi người nhà đến để giữ, làm thủ kho, buông cái gì? Đấy. Cho nên tôi mới khẳng định với Hòa Thượng Thích Thanh Từ là cái trường hợp đấy là lầm đường lạc lối. Mà Hòa Thượng Thanh Từ là thầy của vị ấy cũng khẳng định năm 2001 hay 2002, tôi nghe thấy cái bài giảng của Hòa Thượng cũng khẳng định cái vị đó là đi theo gì? Đi theo đường tà, và gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Hòa Thượng thì từ bi, cho nên Hòa Thượng chỉ có nói sơ sơ thế thôi. Hòa Thượng cũng không chỉ trích, cũng không có nói gì nhiều. Thế thầy mà tự nhiên đi chỉ trích trò rồi các thứ lôi hết ngày này ra ngày khác thì nó không xứng là người thầy nữa. Hòa Thượng cũng là một bậc cao tăng thạc đức, cho nên Hòa Thượng chỉ nói sơ sơ trả lời các Phật tử khi có người hỏi đến như vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái thời mạt pháp này, để kiếm được một cái người thầy thực sự minh tâm kiến tính, kiến tính khởi tu mà dạy cho chúng ta đi đúng đường, đúng lối á, không phải dễ đâu các quý vị. Cho nên tôi mới nói các quý vị, bao giờ mà nghe thấy ở đâu có vị cao tăng đắc đạo thực sự hay vị thông tuệ thực sự ấy, hãy ráng đến đó để mà học, để mà tu. Còn tôi chỉ là cái người để dạy ABC cho các quý vị thôi. Tôi chưa đủ trình độ để dạy lên cao hơn, sâu hơn cho các quý vị. Vì tôi thường nói gì? Nếu mà nói ở trong nhà Phật á, thì tôi chỉ là một cái người thầy sơ tâm các quý vị thôi. Một ông thầy nông dân, đích thực là một ông thầy nông dân, một ông thầy nhà quê, một ông thầy thì quê mùa một cục. Không có cái gì tốt đẹp hơn để dạy cho các quý vị sâu hơn, ngoài những cái gì về nhân quả, về thiện ác báo ứng, và về một câu gì ạ? Bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, ráng để tu tập dần dần. Tôi không thể nhấc các quý vị, thổi các quý vị, đưa các quý vị một bước lên tiên được. Tôi không có cái năng lực ấy. Cho nên học ABC xong, sau này nếu các vị có duyên với vị thầy nào đó, cứ đi mà học, cứ đi mà tu. Đó. Ở đây tôi giảng về gì? Đang giảng về thời kỳ tượng chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Tại mạt pháp á, thì chúng ta thấy có nhiều những cái sự trông gai chướng ngại trên bước đường tu học của chúng ta. Ở đây đang nói gì? Trong kinh nói đến thời tượng pháp của cái thời Đức Phật Giác Hoa Định Từ Đại Vương Như Lai đó. Lúc bấy giờ có một người con gái dòng Bà La Môn tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể. Trong này có con gái Bà La Môn không? Hả? Ở trong này có người con gái Bà La Môn nào đây không? Có. Tất cả các bà, các cô ở trong hội trường này đều là con gái Bà La Môn đấy. Đều là con gái của Địa Tạng Bồ Tát đấy. Chúng ta tụng kinh ngài mấy hôm nay rồi mà, tụng kinh mấy năm nay rồi mà. Đều là con gái của, chúng ta không chỉ là con gái của Bà La Môn nữa mà chúng ta là con gái của Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Những Phật tử nam, thiện nam thì là con trai của Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Nhưng phát nguyện như thế nào, con noi gương được theo người con gái Bà La Môn kia hay không? À, tích phúc sâu dày như con gái Bà La Môn kia hay không? Có đạo hạnh, đạo đức lớn để mọi người kính nể như con gái Bà La Môn kia hay không? Hay là đi ra khỏi chùa người ta thì đi về tới nhà nhìn thấy mình là người ta thì người ta lánh mặt mình. Vì sao người ta lánh? Vì sao? Vì mình như con sư tử Hà Đông ấy. Ở đây ra Hà Đông gần đấy ra. Rất gần đúng không? Xuân Mai ra Hà Đông gần lắm. Sư tử Hà Đông là sao nhỉ? Chỉ cho người phụ nữ làm sao? Đành đá, cá cày, ghê gớm. Đúng không? Các bạn là sư tử Hà Đông. Còn con trai thì là con gì? Con trai là con gì? Con gái của sư tử Hà Đông là con trai của con gì? Đấy. Cho nên á, mình tu làm sao đó để cho mọi người phải kính nể mình. Chứ tu làm sao mà mọi người sợ mình á, không ai muốn gần mình á, vì mình như con sư tử đi, như con sư tử Hà Đông, như con sư tử cái á, thì ghê lắm. Là con sư tử, là con sư tử cái nữa cơ. Nó đang nuôi con thì nó lại càng ghê. Thậm chí nó cắn cả con sư tử đực đấy, đừng nói. Cho nên á, đừng có như thế. Tu làm sao cứ hiền hiền. Như ngày xưa tôi nhớ, mấy năm trước khi mới đi tu á, mới làm sư bác á, có một chiến chú đệ tử của sư phụ tôi chùa Vạn Niên á, thì giả sư phụ tôi vào chùa Ngọc Tân, xong rồi hỏi tôi một câu mà tôi không trả lời được. Mà đúng là mình ân hận, tại làm sao lúc đó mình lại không trả lời được chứ. Chú ấy hỏi một câu. Dạ con hỏi bác một câu nhé. Bảo vâng chú cứ hỏi đi. À, con thấy tại sao, con không biết tại sao mà thấy người đi tu, lúc đi tu mới vào chùa thì mạnh mẽ, nhưng tu được một thời gian nữa, càng tu càng thấy là gì ạ? Càng thấy yếu ớt đi, thế là thế nào? Mình gãi đầu gãi tai mãi không trả lời được. Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa trả lời được cái câu nói ấy, thế mới đau chứ này. Đấy. Tất nhiên bây giờ thì trả lời được rồi, nhưng mà cho đến hôm nay tôi vẫn chưa trả lời được cái chú ấy. Ngày đó nó hỏi tôi một câu đó tôi tịt. Tại làm sao người đi vào chùa tu, lúc mới vào chùa thì mạnh mẽ, nhưng khi vào chùa được một thời gian lâu á, thì nhìn này, càng ngày càng thấy yếu ớt đi. Ý của nó hỏi, nó nhìn thấy một số các sư á, lúc đi vào chùa á, thì là chuẩn men, chuẩn đàn ông, nhưng khi vào chùa tu một thời gian á, thì lại thấy gì ạ? Lại trở thành kẻ ái ái, bê đê. Cho nên tôi không trả lời được. Thì chỗ đó nó dẫn chứng ra mấy con người, cho nên tôi bó tay, tôi không trả lời được. Đấy, các quý vị ạ, đấy, nó khổ thế. Mà quả thật bây giờ nhiều vào trong chùa, nhiều vị sư lúc vào chùa thì đàn ông, ra dáng đàn ông, đích thực là đàn ông, đích thực là người gì ạ? Vì Phật, vì Pháp, vì Tăng, vì cầu đạo, vì Pháp đi sinh tử mà xuất ra. Nhưng vào trong chùa tu vài ba năm rồi á, gần gũi cái mấy cái gì, mấy cái vị gọi là người rời á. Các vị biết người rời là gì không? Nói người rời mấy Phật tử dân tộc chắc thì bó tay không biết gì đâu. Vì tôi ngày xưa đấy, đi xuất gia tôi còn chả biết cái gì mà. Mới xuất gia không biết được cái gì, nhưng cái danh từ đó thì người kinh mới biết thôi. Người rời, biết người rời là gì không? Tức là chỉ cho cái gì ạ? Cái người mà thuộc về hạng giới tính thứ hai mà xã hội họ gọi là ái gọi là gì, BD á, họ gọi là gì, người rời đấy, họ gọi là người rời, họ gọi với nhau là người rời, cái ái BD đi với nhau, chung sống với nhau, học hành với nhau, tạo thành những thói quen gì, thói quen bẩn thỉu với nhau. Cho nên nó này nó trở thành cái người ái BD lúc nào không biết. Cho nên á, chú ấy hỏi tôi một cái câu như thế và tôi không có câu trả lời, không thể trả lời được. Đấy, không thể trả lời được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng tích phúc sâu dày không phải là dễ các quý vị. Để mà tích phúc được sâu dày không phải là dễ. Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là con gái Bà La Môn ấy. Cô là một người gì? Tích phúc sâu dày, ai nhìn thấy cũng kính nể, và đặc biệt là gì? Đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên hộ vệ. Thường có chư thiên hộ vệ. Trong giới luật của Đức Phật nói rằng trong năm giới của Phật tử tại gia cũng như tất cả giới luật của người xuất gia, cứ giữ chọn được một giới thì có năm vị thiện thần, năm vị chư thiên thường theo để hộ vệ chúng ta. Cứ giữ được giới không sát sinh thì có năm vị chư thiên thường theo hộ vệ. Giữ được năm giới không trộm cắp thì tiếp tục thì có năm vị nữa là 10 vị. Giữ được năm giới, giữ được một giới thì thứ ba là không tà dâm á, tiếp tục có năm vị nữa là gì, là 15 vị thiện thần. Giữ được giới tiếp là không vọng ngữ là được năm vị nữa là 20 vị thiện thần theo hộ vệ. Và giữ được một giới nữa không uống rượu nữa, tức là giữ chọn được năm giới thì 5 năm chúng ta được 25 vị chư thiên hộ pháp thiện thần thường theo để ngày đêm theo để hộ vệ gia trì cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng do gì, do tu nhân tích đức mà được mọi người kính mến, do gì, do tu nhân tích đức mà được gì, mà trong lúc đi đứng nằm ngồi đều có gì, chư thiên theo hầu và hộ vệ cho. Bà mẹ của cô thánh nữ đó thì lại ngược lại rồi, thường là mê tín dị đoan, đi theo tà đạo và thường là gì, thường coi khinh Tam Bảo. Cho nên á, dù cho cái cô thánh nữ kia đem nhiều phương tiện để khuyên nhủ người mẹ, ngõ hầu tức là gì, là mong cho, muốn cho mẹ của gì của mình á, được sinh cái tâm chính kiến, nhưng mà bà mẹ kia gì chưa được tin hẳn thì đã gì, đã bị chết mất rồi. Sau khi chết đi, thần hồn của bà mẹ ấy đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Và nếu muốn biết được Bà La Môn cứu mẹ bằng cách nào, xin mời chúng ta tháng sau nghe tiếp sẽ rõ, đúng không?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.